các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bắt đầu liền cùng hệ thống giải tán. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã phi thường hoàn mỹ, bổn hệ thống dạy không thể dạy, đến đây giải tán, bye bye. Cơ giới hóa âm thanh để Lý Niệm Phàm một cái lảo đảo, cả người đều trợn tròn mắt. Ngoa tao đừng tan a. Lý Niệm Phàm vội vã hô to, ta tuyệt không hoàn mỹ, ngươi sẽ dạy ta hai tay ngươi tốt xấu chỉ bảo ta làm sao tu tiên a hệ thống. Thật tàn đi. Nếu không trước tiên đem ta lại đưa trở về. Ngươi mẹ nó đem lão tử đưa đến nơi này, chính mình liền chạy như vậy hệ thống. Lý Niệm Phàm ở trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng mà trống không đáp lại. Ta đi ngươi muội cầu hệ thống. Lý Niệm Phàm trực tiếp chửi mẹ. 5 năm trước, hắn xuyên qua đến nơi này, khóa lại một cái thánh nhân hệ thống, danh tự nghe tới như bức hưng hống, Lý Niệm Phàm một lần cho rằng chính mình muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà, cái hệ thống này dạy cho chính mình đồ vật rõ ràng đều là ngữ văn, toán học, hóa học, vật lý, làm thơ vẽ tranh những cái này so sánh hố đồ vật. Không có cách nào, chỉ có thể kiên trì học được. Lý Niệm Phàm một mực chịu đựng, cho tới hôm nay, hắn cuối cùng đem tất cả mọi thứ đều học xong, đồng thời thu được hệ thống ban cho thi thánh. Hoa thánh, kỳ thánh, thần nông các loại như bức xưng hảo. Tiếp đó hệ thống giải tán. Tàn đi. Nếu như ở kiếp trước, hắn còn có thể dựa vào những vật này xông ra một phen trò, nhưng mà hiện tại hắn tại dị giới, hơn nữa không xảy ra ngoài ý muốn là tại tu tiên thế giới. Thỉnh thoảng liền sẽ có tu tiên giả từ trên trời bay qua. Chuyến văn còn có ăn người yêu quái. Cái này mẹ nó liền như bức lớn. Học đám đồ chơi này có cái chứng dùng ai chẳng lẽ cùng yêu quái giảng đạo lý. Bởi vì sợ chết. Hắn cố ý tại thành trì phụ cận chọn một cái so sánh bí mật đỉnh núi, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, sợ ngày nào đó bị tiên nhân chiến đấu tác động đến, chết đến không minh bạch. Kỳ thực trong lòng của hắn một mực ôm có hy vọng, cuối cùng có kim thủ chỉ tại. Hắn chịu nhục 5 năm liền là chờ lấy hệ thống dạy hắn tu tiên, tiếp đó nhất phi trùng tiên, trở thành tiên nhân. Đáng tiếc hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới hệ thống đang dạy hắn một đống dám dùng không có kiến thức phía sau, cứ như vậy giải tán. Hố cha hàng A. Hắn cũng có nghĩ qua không dựa vào hệ thống. Tại xuyên qua tới trước tiên hắn liền đi tìm tiên môn bái sư, kết quả phát hiện hắn căn bản không có linh căn, cả một đời chỉ có thể làm người bình thường. Chủ nhân, cơm trưa thời gian đến. Một cái người máy từ trong phòng đi ra đến, đối Lý Niệm Phàm làm một cái mời thủ thế. A, Lý Niệm Phàm có chút không hứng lắm, nhưng sẽ không ủy khuất chính mình, vẫn là đi trở về gian phòng. Cái người máy này là hắn học được vật lý phía sau, hệ thống ban thưởng cho hắn. Lúc đầu còn cảm thấy không tệ, có cái trí năng người máy phục thị chính mình, nhưng bây giờ Lý Niệm Phàm muốn khóc, người máy này tại tu tiên thế giới sẽ cùng tại một đống sắt vụn. Lý Niệm Phàm nhà ở là một cái tứ hợp viện, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, phối hợp trong núi phong cảnh, xem như một chỗ phong thủy bảo địa. Tứ hợp viện này là hắn học được kiến trúc phía sau, cũng là hệ thống ban thưởng. Kỳ thực nơi này hàng ngày vật dụng tất cả đều là Lý Niệm Phàm hoàn thành to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ phía sau hệ thống ban thưởng. Tăng thêm Lý Niệm Phàm còn có cái thần nông xưng hào, làm ruộng căn bản không thành vấn đề, bởi vậy coi như ngăn cách, cũng trọn vẹn, có thể tự cấp tự túc, hơn nữa thức ăn còn rất không tệ. Thực sự không được, coi như cái phàm nhân sống hết đời tốt, chí ít nơi này không khí cùng phong cảnh so kiếp trước thật tốt hơn nhiều, cũng không cần muốn vì sinh hoạt buồn ba lao lực, rất tốt, rất tốt. Lý Niệm Phàm an ủi chính mình. Hiện tại duy nhất thiếu liền là bạn gái, tu tiên phái nữ nhất định đều rất đẹp à, đáng tiếc khẳng định chướng mắt ta kẻ phàm nhân này. Lý Niệm Phàm lắc đầu, chỉ có thể ở trong đầu huyễn tưởng một thoáng. Hắn hướng lấy hậu viện hô, "Đại hắc, ăn cơm." Một cái màu đen chó vừa ứng thanh chạy như bay đến, le đầu lưỡi, chờ mong nhìn kỹ Lý Niệm Phàm. Thật là một cái ăn hàng. Lý Niệm Phàm cười cười, thiện tay cho Đại hắc chuẩn bị tốt đồ ăn. Đại hắc là Lý Niệm Phàm tại mảnh này đỉnh núi ngẫu nhiên gặp được, vốn chỉ là một cái kẻ bên chết đói chó con, bị Lý Niệm Phàm thu dưỡng xuống, từ nay về sau một người một chó làm bạn. Đại hắc rất ngoan. Lý Niệm Phàm viết chữ vẽ vời thời điểm đều là tại một bên yên tĩnh quan sát, hơn nữa nhất là ưa thích nghe Lý Niệm Phàm đánh đàn. Lý Niệm Phàm một lần cảm thấy Đại Hắc thông hiểu nhân tính, không hổ là tu tiên giới chó. Cùng một thời gian, hai tên nữ tử theo chân núi hướng về trên núi đi tới. Một người trong đó ăn mặc váy trắng, tinh xảo mặt nhỏ bên trên miệng nhổng lên thật cao, một mặt không vui, chỉ liếc mắt nhìn liền biết làm cho lòng người sinh yêu thương ý. Mỹ lệ như vậy thiếu nữ, là người nào rõ ràng không tiếc để nàng chịu ủy khuất. Nàng nổi giận đùng đùng đi tới, hoán hận nói, chết phụ hoàng, xấu phụ hoàng, rõ ràng muốn cho ta gả cho Đoan Mục Ly cái kia ác tâm ra hỏa, không thể tha thứ. Phía sau nàng, đi theo váy xanh nha hoàn sắc mặt nháy mắt trắng bệch, run giọng nói, công chúa, loại lời này thế nhưng tuyệt đối không thể nói nếu là bị người hữu tâm nghe qua, cái kia chúng ta liền xong. ta đều muốn bị buộc gả cho Đoan Mục Ly, thì sợ gì váy trắng thiếu nữ hừ à, nếu như lại bức ta, ta liền chết tính toán. Nha hoàn liền vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi nói, công chúa, ngươi không thể chết, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hù dọa nô tài à. Ai nha, ta thuận miệng nói một chút mà thôi, ta mới không muốn chết đây này. Váy trắng thiếu nữ con mắt ù ngục vừa chuyển, xinh đẹp nói, bất quá ta có thể trốn đi, phụ hoàng nếu như lại bức ta, ta liền tìm một chỗ trốn đi, cái này một cánh rừng cũng không tệ, không bằng hiện tại liền tìm cái chỗ ẩn thân. Hô, hù chết nô tài, công chúa ngươi sau đó nhưng tuyệt đối không nên nói cái gì có chết hay không. Nha hoàn vỗ vỗ bộ ngực đứng lên. Nàng đánh giá một phen bốn phía, đột nhiên rụt cổ một cái nói, cái này một cánh rừng bốn bề vắng lặng, hoang vu cực kỳ, nói không chắc sẽ có dã thú ẩn hiện, cũng rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh đi về à. Bản công chúa đều nhanh chút cơ, còn sợ dã thú tranh thủ thời gian theo ta đi tìm chỗ ẩn thân. Váy trăng thiếu nữ tìm tới mục tiêu, quét qua phía trước đồi phế, bước nhanh hướng về trên núi chạy tới. Công chúa, ngươi chờ ta một chút. Hai người một cái chạy, một cái đuổi, không bao lâu liền đi tới sườn núi. Mây trắng lơ lửng, cây xanh thấp thoáng bên trong, một cái phong vị cổ xưa kiến trúc đập vào mi mắt. Nha hoàn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc vô cùng, nơi này lại có thể có người cư trú. Thật là kỳ lạ kiến trúc, phong vị cổ xưa, tựa như theo trong tranh rời ra ngoài đồng dạng. Váy trắng thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá tứ hợp viện. Cái này lối kiến trúc cùng nàng bình thường gặp qua hoàn toàn khác biệt, không thể nói trắng lệ, nhưng cho người ta một loại cực kỳ bất phàm cảm giác, cùng xung quanh cảnh quan tựa hồ hòa thành một thể, làm cho lòng người sinh hướng về. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm giác so với hoàng cung đều không chút thua kém. Chẳng lẽ có ẩn thế cao nhân ẩn cư tại nơi này? Váy trắng thiếu nữ đôi mắt có chút sáng lên, chờ mong chạy chậm, đi, đi qua nhìn một chút, nhớ kỹ, gặp được người đừng gọi ta công chúa, gọi ta tiểu thư. Nha hoàn thì là lo lắng, tại người phía sau hô hào, công chúa, cẩn thận gặp nguy hiểm a. Váy trắng thiếu nữ rất nhanh liền đi tới tiền viện, hiếu kỳ đánh giá trước mắt hết thảy. Một cái vườn rau nhỏ, một chương ghế mây, một khối bàn đá phối thêm bốn cái ghế đá. Chương 2, hư hư thực thực ẩn thế cao nhân. Bố cục rất đơn giản, nhìn lên đến cùng tầm thường nhân gia không khác. Ngươi tốt, xin hỏi có người ở nhà ư? Váy trắng thiếu nữ đối cửa lớn hô. Kẹt kẹt. Cửa mở. Lý Niệm Phàm từ bên trong cửa thò đầu ra. Năm năm, nơi này còn là lần đầu tiên khách tới người. Hắn nhìn xem váy trắng thiếu nữ, trong mắt lập tức hiện lên kinh diễm. Thật đẹp nữ tử. Chẳng lẽ là Lão Thiên nghe được chính mình cầu nguyện, cho chính mình tặng bạn gái tới. Lý Niệm Phàm biết đây là không có khả năng. Cái này trên người nữ tử lộ ra một cỗ mờ mịt chi khí, hiển nhiên là người tu tiên, hơn nữa theo cử chỉ không khó coi ra, sinh ra cao quý, làm sao để ý chính mình. Váy trắng thiếu nữ đồng dạng đang quan sát Lý Niệm Phàm, gặp hắn chỉ là một phàm nhân, trong đôi mắt hiện lên một tia thất vọng. Nàng vốn là còn tưởng tượng lấy gặp được ẩn thế cao nhân, từ đó giúp mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Bất quá đã tới, nàng hiếu kỳ muốn vào xem một chút, bởi vậy tự nhiên phong khoáng nói, ngươi tốt, ta gọi Lạc Thi Vũ, có thể vào ngồi một chút sao? Tất nhiên có thể. Lý Niệm Phàm mở cửa, nghiêng người né ra. Đối phương không chỉ là cái tu tiên giả, hơn nữa còn là vị mỹ nữ. Lý Niệm Phàm không có lý do gì cự tuyệt, nhiều giao mấy cái bằng hữu đều là tốt. Cảm ơn. Lạc Thi Vũ mang theo nha hoàn đi vào. Vào cửa lớn liền là nội viện, trước mặt là dùng đá cuội trải thành đường nhỏ, đan sen, xung quanh mới trồng đủ loại hoa cỏ, tản ra say lòng người mùi thơm, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Giữa sân là một lương đình, bốn mặt là tứ hợp viện đại sảnh cùng gian phòng. Không biết có phải hay không là ảo giác, tiến vào sân một khắc này, Lạc Thi Vũ cảm giác chính mình tâm nháy mắt liền yên tĩnh lại. Trong viện tử này tựa hồ có một loại nào đó ma lực, có thể để người ta bình tâm tĩnh khí. Người máy từ trong phòng đi ra, đối hai tên thiếu nữ hưu hảo nói, chào đón các ngươi tới nơi này làm khách. A, công tiểu thư cẩn thận. Nha hoàn bị giật nảy mình, kinh hô một tiếng vội vã ngăn tại Lạc Thi Vũ trước người. Lý Niệm Phàm mở miệng giải thích, cô nương không cần sợ hãi, đây là ta quản gia, tên cứ gọi Tiểu Bạch, là một cái người máy. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian hướng hai vị cô nương nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Để hai vị cô nương bị sợ hãi. Tiểu Bạch phi thường lưu loát nói xin lỗi, đồng thời rất lịch sự bái một cái. Lạc Thi Vũ hiếu kỳ nhìn kỹ Tiểu Bạch, theo sau kinh ngạc nói, người máy nó lại có linh trí, chẳng lẽ sinh ra khí linh? Khí linh, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật, chỉ có thượng phẩm linh khí mới có thể xuất hiện khí linh. Mấu chốt là cái này khí linh linh trí cũng quá cao a, chẳng lẽ là tiên khí? Lạc Thi Vũ càng nghĩ càng chấn kinh, không khỏi đến, đáy mắt sinh ra một chút kính nể. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười nói, cô nương hiểu lầm, đây chỉ là công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo mà thôi, căn bản không phải khí linh. Công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo Lạc Thi Vũ như mày, một chữ đều nghe không hiểu. Chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc đến. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ, cũng lười đến giải thích, phân phó nói, Tiểu Bạch, về sau viện hái một cái dưa hấu tới chiêu đãi khách nhân. Tiểu Bạch, tốt, ta tôn quý chủ nhân. Có linh trí binh khí hình người, tại trong miệng hắn rõ ràng chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ. Lạc Thi Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, mỹ mâu yếu ớt nhìn xem Lý Niệm Phàm. Nàng nghe nói rất nhiều cao nhân tiền bối tu vi siêu phàm nhập thánh, ưa thích giả dạng phàm nhân dạo chơi nhân gian, hẳn là hôm nay bị ta gặp được. Nghĩ tới đây, nàng thở mạnh cũng không dám, nội tâm căng thẳng đến cực điểm, lại là hưng phấn lại là không yên. Lý Niệm Phàm dẫn các nàng đi đến trong đình nghỉ mát, cười nói, hai vị cô nương, ngồi đi. À tốt. Lạc Thi Vũ có chút mất hồn mất vía. Nàng vụng trộm đánh giá một phen xung quanh cảnh tượng, chứng kiến trong sân còn trưng bày trưởng thành cầm, không khỏi đến hỏi, công tử ưa thích nhạc khí. Lúc rảnh rỗi tiêu khiển mà thôi. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói. Lạc Thi Vũ tính toán cùng vị này hư hư thực thực cao nhân người kéo vào quan hệ, vội vàng nói, ta có một vị bằng hữu, chìm đắm nhạc đạo nhiều năm, không như sau lần mang nàng tới cùng công tử giao lưu một phen. Lý Niệm Phàm khoát tay cười khổ nói, thôi được rồi, ta cũng chỉ là hơi thông một hai mà thôi. Lạc Thi Vũ là tu tiên giả, nàng bằng hữu mười phần cũng là tu tiên giả, Lý Niệm Phàm tuy là trên đầu treo nhạc thánh danh hào, nhưng thế nào cũng không dám cùng tu tiên giả giao lưu nhạc khí a. Ai biết tu tiên giả cái gọi giao lưu hội sẽ không tha ra sóng âm, trực tiếp đem chính mình đánh chết vậy liền đoan uổng. Lúc này, Tiểu Bạch đã nâng lên dưa hấu tới, không chỉ như thế, còn cần dao phay đem dưa hấu cắt ra, đưa tới trước mặt mọi người nói, mời khách nhân chậm dùng. Lạc Thi Vũ lại lần nữa sợ hai thán phục cái này khí linh cường đại, loại trừ bề ngoài so sánh cổ quái bên ngoài, quả thực cùng chân nhân không khác. Đặt ở tiên khí bên trong, phòng trừng cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Cô nương, ăn đi. Lý Niệm Phàm nói một tiếng, chính mình liền cầm lên một mảnh dưa hấu bắt đầu ăn. Buổi chiều dương quang có chút đâm người, lại thêm hắn vừa mới ăn cơm chưa xong, chính là miệng đắng lười khô thời điểm, ăn dưa hấu quả thực sảng khoái. Lạc Thi Vũ gặp Lý Niệm Phàm ăn đến sung sướng, không khỏi đến cũng cầm lấy một mảnh dưa hấu. Đối nàng mà nói, dưa hấu thật sự là bình thường tới cực điểm đồ vật, thân là công chúa, nàng ăn là tiên quả linh chớp, uống là quỳnh tương ngọc dịch, dưa hấu bất quá là phàm nhân đồ ăn, nàng còn thật không có thèm ăn. Bất quá, hiện tại nàng tự nhiên không thể phật vị này hư hư thực thực cao nhân mặt mũi. A cái này dưa hấu ruột thật đẹp, như là màu đỏ thủy tinh đồng dạng, lóe ra lóa mắt hào quang, như trước kia gặp qua dưa hấu có cách biệt một trời. Lạc Thi Vũ quan sát một phen phía sau trong lòng âm thầm giật mình, vậy mới mở miệng cắn một cái. Răng rắc. Rất giòn. Rất ngọt. Nước dưa hấu nước theo răng môi chảy vào khoang miệng, như là ngoan bỉ hài tử trêu đùa đầu lưỡi. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thơm tại vị giác nổ bể ra đến, để Lạc Thi Vũ kèm chút rên rỉ lên tiếng. Món ngon, ăn quá ngon. Nàng chưa từng có nghĩ đến, một cái dưa hấu rõ ràng ăn ngon như vậy, đây cũng không phải là phổ thông dưa hấu. Rầm. Theo nàng cổ họng hơi động, nước dưa hấu thuận chảy xuống, gột rửa lấy nàng thực quản, bất quá sau đó một khắc, nàng cảm giác những cái này chất lỏng rõ ràng hóa đã thành khí thể, hướng về toàn thân tràn lan đi ra. Cái này là linh khí. Nàng nhịn không được lại lần nữa cắn một cái, lần này là một miệng lớn. Hương vị thanh thúy ngon miệng, đồng thời, một cỗ to lớn linh khí tràn vào trong miệng, tại phần bụng nổ tung. Linh khí, thật là linh khí. Riêng này một luồng linh khí so với phổ thông linh quả đều không chút thua kém. Giang giác giang giác. Nàng quên hết tất cả, cực hạn mỹ vị tăng thêm linh khí nồng nặc cơ hồ khiến nàng mất đi năng lực suy tính. Hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm, liền là ăn nó, ăn nó. Rất nhanh, một mảnh dưa hấu vào trong bụng. Tiếp theo là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Lý Niệm Phàm ăn hai mảnh phía sau liền yên tĩnh xem lấy Lạc Thi Vũ. Hắn dung mạo có chút run rẩy, trong mắt không khỏi đến lộ ra ngờ vực thần sắc. Nữ tử này thật sự là tu tiên giả ư, ăn dưa hấu mà thôi, cần thiết hay không? Một mực ăn sáu mảnh Lạc Thi Vũ vậy mới yên tĩnh, nhìn lên trước mặt bừa bộn, nàng khuôn mặt không khỏi đến đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Lý Niệm Phàm. Bất quá sau một khắc, nàng toàn thân phát lên một cỗ khô nóng. Theo phần bụng, vô tận linh lực cầm vang bạo phát. Chương 3, ẩn thế cao nhân thạch trùy. Lạc Thi Vũ toàn thân lỗ chân lông thư giãn ra, trong đầu hiện ra một cỗ huyền diệu khó hiểu cảm giác. Như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, một ít khó hiểu lĩnh ngộ tại thời khắc này trực tiếp liền thông suốt. Trúc cơ, hoàn thành. Nàng trong đôi mắt còn mang theo một chút mê võng, nhìn một chút trước mặt dưa hấu bức, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này dưa hấu chẳng những vốn có linh khí, hơn nữa rõ ràng bám vào có một chút đạo vận. Thật bất khả tư nghị. Cái gì gọi là đạo vận, đây là đại đạo chi cơ sở, tu tiên giả đột phá bình cảnh, chính yếu nhất tiến tới là đối đại đạo cảm ngộ. Nói tóm lại, đạo vận thật sự là quá mức khó được, tuy là dưa hấu bên trong khả năng chỉ có một chút, nhưng vẫn như cũ để Lạc Thi Vũ thoải mái đột phá trúc cơ. Lạc Thi Vũ ánh mắt triệt để biến, cơ hồ hóa thân thành Lý Niệm Phàm nhỏ mê muội. Nàng liền vội vàng đứng lên, đối Lý Niệm Phàm bái một cái cung kính nói, cảm tạ tiền bối ban thưởng dưa giúp ta đột phá trúc cơ. Xưng hô đã từ công tử biến thành tiền bối. Bất quá Lý Niệm Phàm sắc mặt cũng là vừa đen. Nha đầu này có phải hay không đần độn, ăn dưa hấu một điểm không thận trọng không nói, hiện tại đây là mở ra khiêu khích. Ta chỉ là một phàm nhân, ngươi đột phá liên quan ta cái rắm, còn cảm tạ ta ban thưởng dưa, chẳng lẽ là ăn ta dưa hấu để ngươi đột phá? Liên giống như là một cái ước vạn bá hộ nói cho ngươi cảm ơn ngươi cho ta một khối tiền đồng dạng, vô cùng chói tai. Ta nói, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, cái này dưa hấu cũng chỉ là phổ thông dưa hấu, cảm ơn ta làm cái gì gọi là ta tiền bối, ta có giả như vậy ư? Lý Niệm Phàm không khỏi đến có chút tức giận, ngựa khí không tốt. Tu tiên giả làm sao vậy, tu tiên giả liền có thể trà đạp người khác tôn nghiêm ư? Lạc Thi Vũ tâm hơi kinh hãi, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, chính mình đây là chọc giận cao nhân. Nàng vội vã nghĩ lại, là, cái này cao nhân lấy phàm nhân thân phận tại đây ẩn cư, làm chẳng phải là cảm ngộ thế gian sinh hoạt, điệu thấp làm việc ư? Chính mình vừa mới trực tiếp vạch trần hắn thân phận, hắn tự nhiên sẽ sinh khí. Chính mình thật sự là quá không nên. Lạc Thi Vũ vội vã bổ cứu, xin lỗi nói, phía trước công tử, thật xin lỗi, ta vừa mới nhất thời xúc động, mạo phạm. Nha đầu này thái độ ngược lại là rất không tệ, xinh đẹp còn không cao ngạo, một chút cũng không có tu tiên giả kiêu ngạo. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, nói, tính toán, ta cũng không để ở trong lòng. Lạc Thi Vũ nuối lỏng một hơi, nàng cắn răng, từ bên hông gỡ xuống chính mình ngọc bội. Công tử, ngọc bội kia là ta trưởng thành thời gian phụ thân ta đưa cho ta, coi như là hôm nay ăn ngươi dưa hấu thủ lao à. Ngọc bội vào tay ôn nhuận, trên đó khắc lấy phượng hoàng hoa văn, lóe ra mở mịt hào quang, nhìn lên đến có chút bất phàm. Lạc Thi Vũ bên cạnh nha hoàng chấn kinh dùng tay che miệng, lôi kéo Lạc Thi Vũ vội la lên, tiểu thư, cái này dùng không thể. Lý Niệm Phàm cũng bị cô nương này hào phóng giật nảy mình, lắc đầu mở miệng nói, Lạc cô nương, ngươi quá khách khí, một cái dưa hấu mà thôi, không tính là cái gì, ngọc bội kia ngươi vẫn là thu trở về đi. Lấy như vậy tốt ngọc bội dùng đến đổi dưa hấu, trong nhà điều kiện gì a, có mỏ ư? Đại Hắc, đi ra ăn dưa. Lý Niệm Phàm hướng lấy hậu viện hô to. Rất nhanh, Đại Hắc liền vọt ra, nhìn xem dưa hấu giữ lại chảy nước miếng. Đồng dạng thời điểm, nó đều là tại hậu viện trong trường ruộng đồng, nơi này dù sao cũng là núi rừng, tuy là Lý Niệm Phàm không tao ngộ qua dã thu tập kích, nhưng phòng bị vẫn là không thể thiếu. Lý Niệm Phàm tiện tay liền đem còn lại dưa hấu ném trên mặt đất, cười nói, nhìn ngươi cái này tham ăn dạng, ăn đi. Giang giác giang giác. Đại Hắc tuyệt không quá loa, cả trương mặt chó đều vùi vào dưa hấu bên trong, kèm thêm lấy dưa hấu bức một chôn ướt. Lạc Thi Vũ mở to hai mắt nhìn, nhịn không được nói, công tử, cái này cũng quá lãng phí. Đây chính là ẩn chứa đạo vận dưa hấu, giá trị thậm chí vượt qua linh quả, liền như vậy cho một con chó ăn. Hơn nữa nàng nhìn kỹ Đại Hắc, liên tục xác nhận, con chó này liền là một cái phi thường phổ thông thế gian chó vườn. Nếu để cho cái khác tu tiên giả biết, sợ rằng sẽ xúc động đến thổ huyết, tu tiên giả không bằng một con chó. Nha hô, không thể tưởng được cái này nhà giàu sang cô nương rõ ràng tiết kiệm như vậy. Lý Niệm Phàm đối Lạc Thi Vũ hảo cảm tăng nhiều, cười nói, dưa hấu mà thôi, nơi này còn nhiều, rất nhiều, hơn nữa cho Đại Hắc ăn không tính lãng phí. Lạc Thi Vũ khỏe miệng giật một cái, thở dài nói, công tử nói rất có lý. Là chính mình lấy lẫn nhau, loại này dưa hấu đối với ẩn thế cao nhân tới nói tự nhiên không tính là cái gì. Đồng thời, nàng càng lên kết giao tâm tư, mặc kệ làm sao, nếu là có thể kết một thiện duyên liền là chính mình thiên đại phúc phận. Lạc Thi Vũ đem ngọc bội đưa tới, khuyên nhủ, công tử mặc dù thân ở trong núi rừng nhưng cũng khó tránh khỏi gặp được đuôi mù nhân vật, nhà ta tại phụ cận cũng coi như có chút thế lực. Nếu là có người mạo phạm công tử có thể đem ta mai này ngọc bội lấy ra đến, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Cái này tốt ta. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút liền đưa tay nhận lấy, đồng thời nói, sau đó cô nương nếu là muốn đến ăn dưa hấu, tùy thời chào đón. Hắn nhìn lấy ngọc bội trong tay, cũng là phát hiện trên đó đường vân quá mức quá loa, mặc dù là phượng hoàng ngoại hình, nhưng không một tia thần vận, điêu khắc thủ pháp có thể nói là thô ráp vô cùng, uổng công như vậy tài liệu tốt, nói không thể mình có thể ra công một phen. Lạc Thi Vũ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, đa tạ công tử. Nha hoàn đều nhìn ngây người, nàng căn bản không thể lý giải vì cái gì công chúa đối chỉ là một phàm nhân để ý như vậy, coi như là những quý tộc kia tử đệ, có thể cùng công chúa cùng uống trà liền đã hô to vạn hạnh. Hôm nay quấy rầy công tử, Thi Vũ xin từ biệt. Lạc Thi Vũ cực kỳ có chừng mực, thiện duyên đã kết, liền chuẩn bị rời đi. Lý Niệm Phàm đứng lên nói, ta đưa ngươi. Theo tứ hợp viện đi ra, Lạc Thi Vũ suy nghĩ đều có chút phiêu tán, nếu như không phải thiết thực đột phá đến trúc cơ cảnh giới, nàng đều cho rằng đây là một giấc mộng. Chính mình phúc phận quả nhiên thâm hậu, liền loại này ẩn thế cao nhân đều có thể gặp được. Phía sau nàng, Nha Hoàng nghi hoặc hỏi, công chúa, ngươi vì cái gì đối với hắn khách khí như vậy, ta thế nào nhìn hắn đều chỉ là một phàm nhân. Lạc Thi Vũ xoay người, sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, mở miệng nói, Lục La, hôm nay chuyện phát sinh ngươi tuyệt không thể để lộ nửa câu, càng không thể đem công tử cho ở bạo lộ ra, có biết hay không? Vị cao nhân này tiền bối ẩn cư tại đây, khẳng định không muốn bị người quấy rầy, chính mình tuyệt không thể ác cao nhân. Lục La chưa bao giờ thấy qua công chúa thật tình như thế, vội vã sợ hãi nói, công chúa, ta đã biết. Ai nha, ta quên hướng cao nhân thỉnh giáo. Lạc Thi Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng. Nàng muốn thoát khỏi phụ hoàng cho chính mình an bài hôn sự, nếu như mình hỏi thăm cao nhân, nói không chắc liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lạc Thi Vũ ngầm bực không thôi, hiện tại quay trở lại đi hiển nhiên không thích hợp. Ai, chỉ có thể chờ sau đó lần tới. Lạc Thi Vũ ngẩng đầu nhìn tứ hợp viện phương hướng, phát hiện núi đá cây cối phía dưới chẳng biết lúc nào hiện lên tầng tầng sương mù, để tứ hợp viện biến đến như ẩn như hiện lên. Chương 4, yêu quái ẩn hiện. Lạc Thi Vũ tràn đầy tâm sự đi. Lý Niệm Phàm thì là lại lần nữa khôi phục chính mình Phật thất sinh hoạt. Đánh đánh đàn, đủ loại hoa, câu câu cá, hào hứng tới sẽ còn làm thơ vẽ tranh, đào giã tình thao. Ngày này, hắn ngồi tại hậu viện bên hồ nước câu cá, đại hắc nằm ở chân hắn một bên, yên tĩnh nhìn kỹ hồ nước. Kỳ quái, ta mỗi tháng đều sẽ thả rất nhiều cá con đi vào, làm sao lại là câu không được cá? Lý Niệm Phàm nắm cần câu lông mày từng bước nhíu lại, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía đại hắc. Có phải hay không bị ngươi ăn trộm? Ta nhớ đến lúc mới đầu ta còn thả một cái màu vàng cá chép, hiện tại cũng trọn vẹn nhìn không thấy bóng dáng. Đại hắc một cái giật mình đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập vô tội, nhân tính hóa lắc đầu. Nhìn tới chỉ có thể xuống núi một chuyến, lại đi mua chút ít cá con. Lý Niệm Phàm cũng không có truy đến cùng, mắt thấy lấy câu không đến cá, liền thu hồi cần câu, đứng dậy xuống núi. Câu cá sẽ để cho người ta cả người từ bên trong ra ngoài buông lỏng cùng yên tĩnh. Lý Niệm Phàm phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, đồng thời, càng ưa thích thịt cá ngon, đáng tiếc hôm nay là ăn không được. Tiểu Bạch, ngươi lưu lại giữ cửa. Tốt, ta thân ái chủ nhân. Lý Niệm Phàm mang theo đại hắc, một người một chó hướng về dưới chân núi đi đến. 5 năm qua, Lý Niệm Phàm tuy là trải qua tương tự ẩn cư sinh hoạt, nhưng cũng không có cùng thế ngăn cách, hắn cũng không phải chân tiên người, thời gian dài không gặp người tức giận sẽ nín điên, ẩn cư đỉnh núi khoảng cách thành trì cũng không xa. Thành trì này tên là Lạc Tiên Thành, trong thành nhiều phàm nhân, chợt có tu tiên giả dừng chân, đã từng truyền ra qua một chút tiên nhân gặp được người hữu duyên ngay tại chỗ thu đồ giai thoại. A, Lý công tử tới. Lý công tử, đến nếm thử ta cái này bánh bao chay, không thu ngài tiền. Lý công tử, lần này vào thành chuẩn bị mua chút gì nhưng muốn nhiều đợi một hồi. Đúng vậy a, ta còn có rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo với ngài. Mới vào thành, liền có không ít người quen đối Lý Niệm Phàm chào hỏi. 5 năm qua, Lý Niệm Phàm thỉnh thoảng xuống núi, hắn dù chưa từng tu tiên, nhưng tại hệ thống huấn luyện phía dưới cũng là đa tài đa nghệ, thỉnh thoảng truyền thụ một chút kiến thức đều sẽ để cho người ta giật nảy mình, gặp được bệnh hoạn người còn sẽ hỗ trợ trị liệu một phen, Lạc Tiên Thành rất nhiều người đều từng bị hắn ân huệ. Lý Niệm Phàm từng cái cười đáp lại, quen việc dễ làm đi tới Lạc Tiên Thành thị trường giao dịch, đi tới một nhà đặc biệt bán cá trước gian hàng. Lý công tử, lại tới mua cá con gian hàng lão bản cùng Lý Niệm Phàm đã rất quen, cười tủm tỉm chào hỏi. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, ân, lần này cho ta nhiều đến chút, muốn trước đây gấp đôi lượng. Được rồi, lao bảng cười, một bên hàng hóa chuyên trở vừa nói, Lý công tử, trước đây không lâu ngươi mới mua qua, thế nào lần này lại muốn nhiều như vậy? Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng nói, đừng nói nữa, ta rõ ràng đem cá con nuôi dưỡng ở trong hồ nước, nhưng cứ thế không thể câu đi ra một con cá. Gian hàng lão bản động tác trì trệ, ép thấp âm thanh thận trọng nói, Lý công tử, cái này thật có chút không giống bình thường. Ta cũng như vậy cảm thấy. Gian hàng lão bản nhắc nhở, Lý công tử, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn, chỗ kia trong đầm nước nói không chắc có yêu quái, rời xa cho thỏa đáng. Lý Niệm Phàm tâm có chút một lùi. Sẽ không thật có yêu quái a? Chính mình nuôi những cái kia cá đều bị yêu quái ăn. Hắn có chút sợ, nhưng hắn tại tứ hợp viện đã cư ngụ 5 năm, lại có chút luyến tiếc dọn đi, hơn nữa nếu như dọn đi hắn cũng tìm không thấy chỗ ở. Lý công tử, ta chỗ này vừa vặn có một cái tượng quy. Loại này rùa đồng dạng chỉ sẽ đợi tại một chỗ, hơn nữa mỗi ngày giữa trưa đều sẽ theo trong nước đi ra phơi nắng, ngươi có thể đem đưa vào hồ nước, nếu là nó bình an vô sự, đã nói lên cái này hồ nước là an toàn. gian hàng lão bản cho Lý Niệm Phàm ra cái chú ý. Nay bằng với là dùng tượng quy đến dò đường, nếu như giữa trưa nó không có từ trong hồ nước đi ra, cái kia tám thành là bị yêu quái ăn. Mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, liền nói ngay, lão bản, cái này tượng quy ta mua. Lý công tử, nếu như không phải ngươi ta cái này gian hàng đã sớm sụp đổ, cái này tượng quy vẫn chỉ là còn nhỏ, cũng không phải bảo bối gì, ta thế nào tốt thu ngươi tiền. Cuối cùng, tượng quy xem như cá con đưa tặng phẩm, không có lấy tiền. Lý Niệm Phàm xách theo cá con cùng tượng quy, chuẩn bị chạy trở về kiểm tra một chút trong hồ nước có hay không có yêu quái. Đi đến cửa thành, lại phát hiện nơi này tụ tập không ít người, còn có khóc lóc kể lể âm thanh truyền ra. Giữa đám người, một vị trung niên phụ nhân bày trên mặt đất, rơi lệ không thôi. Lý Niệm Phàm bước lên phía trước hỏi, Trương Đại Nương, xảy ra chuyện gì? Vị này Trương Đại Nương là cái lòng nhiệt tình, Lý Niệm Phàm ban đầu tới tu tiên thế giới, còn bị Trương Đại Nương một chút ân huệ. Trương Đại Nương chứng kiến Lý Niệm Phàm, không khỏi đến cháy lên một chút hy vọng, vội nói, Lý công tử, ngươi bản lãnh lớn, van cầu ngươi cứu lấy Niếp Niếp à, nàng bị yêu quái bắt đi. Niếp Niếp bị yêu quái bắt. Lý Niệm Phàm trong lòng giật mình, tràn đầy lo lắng. Trong đầu không khỏi đến hiện ra cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài thân ảnh. Hắn đối Niếp Niếp khắc sâu ấn tượng, ghim hai cái bím tóc nhỏ, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng sẽ ngoan ngoãn gọi ca ca, tiểu hài tử bản thân liền là thiên sứ, quả thực để cho người ta yêu thích. Trương Đại Nương ngươi hồ đồ, Lý công tử tuy là biện pháp nhiều, nhưng chỉ là một phàm nhân, ngươi để hắn tới không phải hại Lý công tử ư? Ta cảm thấy không nên gấp gáp, có ba cái tu tiên giả không phải lên núi đi ư, nhất định có thể cứu ra Niếp Niếp. Ba người kia khí vũ hiên hàng, xem xét cũng không phải là người thường, Niếp Niếp khẳng định sẽ gặp dư hóa lành. Ai, đó là cái thế đạo gì yêu quái cũng dám đến thành trì làm sằng làm bậy. Mọi người nghị luận, tuy là muốn hỗ trợ, nhưng hữu tâm vô lực. Lý Niệm Phàm trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Trương Đại Nương, ngươi đừng nội, ta liền giúp ngươi đi nhìn một chút, nhất định đem Niếp Niếp cho mang về. Cảm ơn Lý công tử, cảm ơn Lý công tử. Trương Đại Nương đối Lý Niệm Phàm lòng tin so cái kia ba vị tu tiên giả còn muốn đủ, vội vàng nói cảm ơn. Lý công tử, yêu quái đều có yêu pháp, ngươi quá khứ thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta chỉ là phàm nhân, vẫn là báo cáo tiên triều, để tu tiên giả tới xử lý a. Không ít người cũng bắt đầu khuyên Lý Niệm Phàm. Đối mặt mọi người quan tâm, Lý Niệm Phàm mở miệng nói, không phải có ba tên tu tiên giả đã đi sao, ta chỉ là cùng đi qua nhìn một chút có thể hay không giúp một tay, cảm ơn mọi người quan tâm. Tâm ý của hắn đã quyết, nghe ngóng tốt vị trí phía sau, liền xuất phát. Yêu quái trốn hướng ngoài thành chỗ không xa trên một ngọn núi, Lý Niệm Phàm một bên leo núi, trong đầu một bên suy tính đối sách. Tốt nhất tình hình không gì bằng yêu quái bị cái kia ba tên tu tiên giả đồng phục, chính mình chỉ là đi qua đi cái chẳng tử. Nếu như cái kia ba tên tu tiên giả đều không phải yêu quái đối thủ, Lý Niệm Phàm nắm thật chặt Lạc Thi Vũ cho chính mình ngọc bội, chỉ có thể trông chờ thứ này. Lạc Thi Vũ là tu tiên giả, hơn nữa thân phận cần phải không tầm thường, hy vọng ngọc bội kia có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Lý Niệm Phàm không dám trì hoãn, lại không dám nghỉ ngơi. Yêu quái ăn người không phải giả, nếu như đi đã chậm, Niếp Niếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Niếp Niếp nhưng tuyệt đối không nên có việc a. Lý Niệm Phàm nỉ non. Đúng lúc này, một mực đi theo hắn đại hắc đột nhiên gia tốc, biến thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng về trên núi chạy tới. Đại hắc, ngươi làm cái gì? Bây giờ không phải là thêm phiền thời điểm, dừng lại. Lý Niệm Phàm cao giọng hô hào, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại hắc biến mất tại trong tầm mắt. Không khỏi phải gấp nói, cái này chó ngốc hướng đi qua tặng ư. Chương 5, phàm nhân cùng chó vườn. Lúc này, trên núi ngay tại bạo phát một trận đại chiến. Ta coi là cái gì yêu tinh dám như vậy ngông cuồng, nguyên lai là một con báo tinh. Báo tinh, tranh thủ thời gian thả người, chúng ta sư huynh muội ba người còn có thể suy nghĩ cho ngươi một cái toàn thây. Hai tên nam tử trẻ tuổi hăng hái, liên hợp mặt khác một vị nữ tử lấy tam giác xu thế đem báo tinh vây ở bên trong. Ha ha ha. Ba cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, cũng dám học người ta chảm yêu trừ ma, hôm nay liền để báo ta ăn các ngươi. Báo tinh cười ha ha, nó thân thể đã hóa thành hình người, bất quá tứ chi cùng đầu vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi. Ba người đem trường kiếm dựng thẳng trước người, ngón tay tại trên thân kiếm một vòng, chăm miệng một lời, ngự kiếm thuật. Ba thanh trường kiếm phóng lên tận trời, đem báo tinh tụ tập ở trung tâm, kiếm khí trùng thiên. Hống. Báo tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng há ra, màu vàng yêu đan liền theo trong miệng bay ra, lóe ra yêu dị hường mang. Yêu đan tạo thành một con cháo, đem báo tinh bao phủ. Đinh đinh đang đang. Trường kiếm rõ ràng không cách nào đột phá quang cháo phòng ngự. Ba người kia mặt lộ chấn kinh, không thể tin nói, cái này sao có thể. Ba người bọn họ non nớt, vốn còn nghĩ hành hiệp trưởng nghĩa, dựa vào một thân bản sự xông ra trò, không thể tưởng được trực tiếp liền gặp được lợi hại như vậy yêu quái. Tu luyện mấy năm liền muốn đi ra làm anh hùng báo ta ta hơn 200 năm tu vi, một tay liền có thể hành hạ các ngươi. Báo Tinh Dương Dương đắc ý, trong mắt tàn khốc lóe lên, yêu đan lập tức phát ra ba đạo hồng quang, hướng về ba người vọt tới. Ba người kia căn bản là không có cách tránh né, nháy mắt liền tê liệt ngã trên mặt đất, trường kiếm cũng mất đi hào quang, đến đây rơi xuống đất. Báo Tinh thu về yêu đan, đánh giá ba người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại thiếu nữ kia trên mình. Nó liếm liếm lưỡi, nhân loại nữ tử da mịn thịt mềm, ngươi bộ dáng này, hương vị nhất định ngon ngon miệng. Hai người khác lập tức liền gấp, đỏ mắt lên quát, yêu nghiệt, ngươi dám đụng đến ta sư muội, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta là đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông, Vạn Kiếm Tiên Tông chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Hoàng Sơn Giã Lĩnh, ta có gì không dám, ta hiện tại liền ngay trước các ngươi mặt, đem các ngươi vị này xinh đẹp mỹ lệ sư muội từng miếng một mà ăn. Báo Tinh không chút kiêng kỵ, vô cùng tàn nhẫn nói. Cái kia trong lòng ba người một mảnh thê lương, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hai gã khác thiếu niên vội vàng nói, thả qua sư muội, muốn ăn ăn trước chúng ta. Báo Tinh bỏ mặc, từng chút hướng về người thiếu nữ kia đi đến. Xa xa xa, một trận tiếng bước chân truyền đến. Ba người gặp được đường sống trong cõi chết, trong lòng đại hỉ, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy, một cái màu đen chó vườn chậm chậm xuất hiện, không nhanh không chậm hướng về nơi này đi tới. Mọi người tâm lập tức theo thiên đường đến địa ngục, lạnh buốt đến cực điểm. Báo Tinh lạnh như băng nói, nơi nào đến chó vườn, hôm nay báo ta tâm tình tốt không ăn ngươi, cút sang một bên. Hắc Cẩu vẫn đứng tại chỗ, rõ ràng há hốc miệng ra, cao lanh nói, Báo Tinh, ngươi tự sát ta, không cần bức ta động thủ. A nguyên lai là một cái nho nhỏ cậu yêu. Báo Tinh sửng sốt một chút, theo sau nhịn không được cười nhạo nói, Hắc Cẩu, ngươi có phải hay không tu luyện đần độn, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào ư? Ba người khác đồng dạng trợn tròn mắt, kém chút cho rằng chính mình nghe lầm. Cậu yêu này quá tú, há miệng liền để người tự sát, như bức đến không được. Thôi được, chủ nhân ta mau tới, liền không cùng ngươi nhiều lời. Đại Hắc lắc lắc đầu phách lối đến cực điểm, nếu như không phải nó bề ngoài chỉ là một cái phổ thông Hắc Cẩu, người khác chỉ sợ còn tưởng rằng là một vị nào đó đại lão. Ha ha, tự tìm cái chết. Báo Tinh khí gấp mà cười, miệng há ra, một cái gió tanh hướng về Đại Hắc bao phủ mà đến, muốn đem Đại Hắc hút đi qua một cái nuốt vào. Nhưng mà, Đại Hắc thân thể lù lù không động, chỉ là đơn giản nâng lên một cái cẩu trảo. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, bầu trời đều biến đến âm trầm. Màu đen trong mây đen, một cái to lớn cẩu trảo theo trong mây mù lộ ra, hướng về Báo Tinh ép đi. Con chó này trảo cùng Đại Hắc giống như lúc, chỉ bất quá lớn vô số lần, liền cùng Phật Như Lai Ngũ Chỉ Sơn đồng dạng. Báo Tinh hù dọa ra mèo kêu, trực tiếp dâng ra nguyên hình, toàn thân lông đều nổ, như là con nhím đồng dạng, muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, nó phát hiện mình xung quanh rõ ràng đều đã bị giam cầm, động đậy không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem to lớn kia cẩu trảo hạ xuống. Ta chỉ là một cái tiểu báo yêu, cầu cầu đại gia tha mạng a, Báo Tinh tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Phúc. Sau một khắc, nó đầu trực tiếp bạo liệt. Cẩu trảo còn chưa rơi xuống đất, chỉ là to lớn uy áp cũng không phải là Báo Tinh năng thừa nhận được. Theo sau, cẩu trảo biến mất không còn tăm tích, bầu trời khôi phục sáng sủa, tựa hồ vừa mới hết thảy chỉ là ảo giác. Ba tên tu tiên giả nhìn xem Đại Hắc, thở mạnh cũng không dám, tựa hồ thành pho tượng. Đại Hắc tựa như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình đồng dạng, thản nhiên nói, chủ nhân ta ưa thích lấy phàm nhân thân phận trải nghiệm cuộc sống, các ngươi nhớ kỹ, cái này Báo Tinh là các ngươi giết không liên quan gì tới ta, chờ ta chủ nhân đến rồi, các ngươi không thể lấy bất luận cái gì liên quan tới ta sự tình. Đem chủ nhân ta xem như một tên phổ thông phàm nhân, mà ta chỉ là một cái phổ thông chó vườn, nhớ kỹ ư? Ba người kia ngơ ngác gật đầu. Nội tâm tức là sợ hãi lại là chờ mong. Lợi hại như thế cậu yêu, nó chủ nhân lại là như thế nào kinh diễm ngập trời nhân vật. Đều nói đại nhân vật ưa thích hóa trang thành phàm nhân chơi đùa hồng trần, nguyên lai là thật, lần này cuối cùng là có thể nhìn thấy. Đại Hắc. Lý Niệm Phàm lo lắng hô to, bước nhanh đuổi theo, một bàn tay quất vào Đại Hắc cậu trên đầu. Ta gọi ngươi ngươi không nghe được cứ chạy cái gì tức chết ta rồi. Hắn càng nghĩ càng giận, dùng sức xoa Đại Hắc đầu. Tu tiên tổ ba người chứng kiến loại tình cảnh này, toàn thân huyết dịch đều cứng đờ, lông tơ dựng thẳng, trái tim đều kém chút nhảy ra. Đây chính là cẩu trảo che trời cẩu yêu a, tại bọn hắn trong cảm giác, coi như là bọn hắn sư phụ, không đúng, liền coi như bọn họ toàn bộ tông phái gộp lại, cũng đỡ không nổi vừa mới cái kia một cái cẩu trảo. Mà bây giờ... Cậu đại gia rõ ràng bị người phủi lấy đầu chó tùy ý độc các trà đạp lấy, cái thế giới này thực sự quá điên cuồng. Bọn hắn không dám nhìn nhiều, sợ cậu đại gia sinh khí. Giao huấn một trận Đại Hắc, Lý Niệm Phàm vậy mới nhìn về phía trên trận. Hai nam một nữ, còn có một cái đầu bạo tương báo thi thể, Niếp Niếp mơ màng nằm tại chỗ không xa dưới một thân cây. Nhìn tới báo tinh bị ba tên tu tiên giả cho chế phục, chính mình vận khí không tệ, gặp được tốt nhất tình huống. Lý Niệm Phàm vội vã chạy qua đi dò xét Niếp Niếp tình huống, phát hiện chỉ là hôn mê, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta gọi Lý Niệm Phàm, hôm nay đa tạ ba vị thiếu hiệp chém yêu, không chỉ xuất thủ cứu Niếp Niếp, cũng cho Lạc Tiên Trấn một phần an bình. Hắn đối ba người cảm ơn. Ba người đều là mặt lộ lúng túng, yếu ớt đáp lại nói, Lý công tử khách khí, chúng ta kỳ thực cũng không ra bao nhiêu lực. Bọn hắn phát hiện Lý Niệm Phàm toàn thân cao thấp không có một chút linh lực ba động, thế nào nhìn đều là một phàm nhân, không khỏi đến thầm nghĩ trong lòng, cao nhân làm việc, quả nhiên cao thâm mặt chắc, tùy tâm sử dụng. Niệm Phàm, chẳng phải là Lưu Niệm Phàm Trần ý tư ư? Khó trách cao nhân sẽ ẩn thế tại cái này phàm trần bên trong, liền danh tự đều như vậy có ý cảnh, cao nhân, không hổ là cao nhân. Đối mặt như thế đại lão, nói không khẩn trương đó là giả. Trong ba người, người thiếu nữ kia ăn mặc một thân váy xanh, mềm giọng nói, tiểu nữ Bạch Lạc Sương, gặp qua Lý công tử, hai vị này là ta sư huynh, La Hạo cùng Tần Trúc. Nguyên lai là Bạch cô nương, La thiếu hiệp, Tần thiếu hiệp. Lý Niệm Phàm từng cái chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía báo thi thể, không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Báo tinh nguyên hình bất quá là một đầu phổ thông báo gấm, bất quá hình thể lớn rất nhiều. Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến tu tiên thế giới yêu quái, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy, đáng tiếc không thể chứng kiến hàng yêu quá trình cụ thể, có chút tiếc nuối. Chương 6, đây thật là một cái thân thiện tu tiên thế giới. A. Lý Niệm Phàm đi qua, nhặt lên báo tinh bên cạnh thi thể một mai màu vàng viên châu. Kim châu không lớn, vào tay lạnh buốt, hơn nữa có chút phân lượng. Đây là cái gì? Lý công tử, đây là báo tinh yêu đan. Bạch Lạc Sương mở miệng nói. Nguyên lai đây chính là yêu đan. Lý Niệm Phàm ước lượng phía sau đem yêu đan đưa cho Bạch Lạc Sương, nói, báo tinh là các ngươi tiêu diệt, yêu đan lý nên là các ngươi. Ai biết, Bạch Lạc Sương sắc mặt một trắng, thân thể cũng không khỏi đến lui lại hai bước, thận trọng nói, Lý công tử nếu như ưa thích, cái này yêu đan cứ việc cầm đi. Nàng kém chút trực tiếp sợ quá khóc, tiền bối nhất định là tại khảo nghiệm ta có hay không thành thật à, nếu như ta thu cái này yêu đan, tám thành liền muốn lệnh. Lý công tử, chúng ta có thể giết đầu này báo tinh hoàn toàn là vật khí. Nó yêu đan chúng ta không dám hy vọng xa vời. La Hạo cũng là nói. Tần Trúc tại một bên cũng là liền vội vàng gật đầu. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn xem ba người, đối tu tiên giả ấn tượng thật to đổi mới. Hiện tại tu tiên giả đều như vậy thân thiện sao? Hắn cái thứ nhất nhìn thấy tu tiên giả là Lạc Thi Vũ, khách khí với chính mình đến không được. Hiện tại ba người này rõ ràng cũng là như thế, liền yêu đan đều có thể tùy tiện đưa người, thật sự là khó được a. Chẳng lẽ mình xuyên qua cái này tu tiên thế giới là một cái hải hòa tu tiên thế giới? Hắn tuy là chưa từng tu tiên, nhưng muốn nghĩ cũng biết yêu đan khẳng định đặc biệt quý giá, đây là yêu quái tu luyện tinh hoa, đối tu tiên có tác dụng rất lớn, hiện tại ba người này giết báo tinh không nói, rõ ràng còn cam tâm đem yêu đan đưa cho ta kẻ phàm nhân này, quả thực liền là cao thượng a. Lý Niệm Phàm lắc đầu, mở miệng nói, ba vị khách khí, ta một kẻ phàm nhân, muốn cái này yêu đan có cái gì dùng, vẫn là các ngươi cầm đi đi. Hắn không có chút tu vi, muốn cái này yêu đan căn bản vô dụng, nếu như ăn rất có thể liền bạo thể mà chết. Bạch Lạc Sương yếu ớt nói, cái kia, chúng ta lấy đi. Là chúng ta suy nghĩ nhiều, cao nhân như thế nào lại để ý chỉ là báo tinh yêu đan. Đây vốn chính là các ngươi. Lý Niệm Phàm có chút im lặng, ba vị này tu tiên giả khách sáo quá mức, nếu không dạng này, yêu đan về các ngươi, cái này báo thi thể cho ta, vừa vặn để ta nếm nếm thịt báo. La Hạo mở miệng nói. Thi thể này có thể bị Lý công tử chú ý, đó là nó vinh hạnh, cứ việc cầm đi. Lý Niệm Phàm cười nói, đại hắc, liền từ ngươi phụ trách con thi thể. Ba người nào dám để đại hắc đi con thi thể, đây nhất định là cao nhân đối chúng ta khảo nghiệm. Tần Trúc vội vã sung phong nhận việc nói, Lý công tử, ta thể chất tốt, thi thể ta giúp ngươi mang, cái khác ép phá ngươi hái quyển. Như thế làm phiền. Nội tâm Lý Niệm Phàm vui thích, cái này ba tên tu tiên giả thật sự là người tốt ta. Lý Niệm Phàm ôm nhếp nhếp. Bốn người một chó về tới Lạc Tiên Thành. Trương Đại Nương chứng kiến Niếp Niếp không có việc gì, lập tức mang ơn cảm tạ, vui đến phát khóc nói, cảm ơn ba vị tiên trưởng, cảm ơn Lý công tử. Trương Đại Nương, yêu quái là ba vị này tu tiên giả giết đến, ta cũng không có rút một tay. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, tu tiên tổ ba người nào dám giành công, vội vàng nói. Lý công tử khiêm tốn, lần này hàng yêu ngươi cũng là giúp đại ân. Không có Lý công tử, chúng ta không nhất định là yêu quái đối thủ. Thật may mắn mà có Lý công tử. Chúng ta có thể hàng phục cái này yêu quái cũng là vật khí, không đáng nhắc đến. Xung quanh dân chúng gặp ba người như thế tân bốc, nhìn xem Lý Niệm Phàm ánh mắt lập tức lại thay đổi. Lý công tử quả nhiên có bản sự, liền tu tiên giả đều phải bội phục, không tầm thường. Lý Niệm Phàm chỉ cho là cái này ba tên tu tiên giả tại cấp chính mình soát mặt mũi, lập tức có chút xấu hổ. Trong lòng hắn hơi động một chút, chính mình hậu viện hồ nước nói không chắc có yêu quái, không bằng để ba người bọn hắn hỗ trợ đi nhìn một chút. Hơn nữa người ta như vậy nể tình, chính mình cũng nên bày tỏ một chút. Lý Niệm Phàm lập tức liền phát ra mời, ba vị hàng yêu vất vả, không bằng đến ta chỗ ở, một chỗ nếm thử cái này thịt báo làm sao. Ba người đang nghĩ ngợi làm sao định nọt vị này thế ngoại cao nhân, tự nhiên cầu không được. Cứ như vậy, Lý Niệm Phàm xách theo một đống cá con cùng tượng quy, dẫn ba người hướng về chỗ ở mà đi. Đi tới tứ hợp viện, ba người nội tâm lập tức phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Không hổ là cao nhân ẩn cư nơi trốn, phong vị cổ xưa, linh khí bức người, như là nhân gian tiên cảnh. Tiểu Bạch mở cửa, mở miệng nói, chủ nhân, hoan nên trở về nhà. Khí linh. Tu tiên tổ ba người lập tức phát ra một tiếng kinh hô, nhìn xem Tiểu Bạch hận không phải đem con mắt cho trường ra ngoài. Không phải khí linh, chỉ là một chút đặc thù thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm cũng lười đến giải thích, thuận miệng nói. Tu tiên tổ ba người liếc mắt nhìn nhau, không dám nói tiếp. Có thể có như vậy cao linh trí khí linh, rõ ràng chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ, đây chính là đại lao thế giới sao. Ba người chân tay luôn cuống, dập khuôn từng bước đi theo, đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Lý Niệm Phàm dẫn bọn hắn vào một cái đại sảnh. Mới đi vào phòng, ba người toàn thân đều là chấn động, con ngươi không khỏi đến phóng đại, cái này, đây là. Bọn hắn đã nói không ra lời, rung động thật sâu tại gian phòng bố cục bên trong. Trong phòng, trên mặt đất gạch men sứ cơ hồ có thể phản chiếu ra bóng dáng, xung quanh đằng trước tuyết trắng như tờ giấy, mà mặc kệ là sofa, bàn vẫn là bàn trà, tất cả mọi thứ bọn hắn đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Bọn hắn dù sao cũng là tu tiên giả, nhưng lúc này lại như là lưu mổ mổ vào đại quan viên đồng dạng, chỉ có một loại cảm giác, cao đại thượng, biệt thự. Tu tiên thế giới, phàm nhân nhà lấy lầu gỗ cùng nhà lá làm chủ, thổ địa cũng đều là thổ nhưỡng, tu tiên môn phái trang hoàng tuy là càng xa hoa. Nhưng mà cùng Lý Niệm Phàm nơi này hiển nhiên không so được. Lý công tử, cái này trang trí, đây quả thực Bạch Lạc Xương cảm giác thế giới của mình xem bị trùng kích. Bất quá là hiện đại hóa trang trí mà thôi, cũng liền nhìn lên đến dễ chịu một điểm. Lý Niệm Phàm trong lòng cười thầm, thêm kiến thức à, đây chính là kiếp trước trang trí phong cách, coi như các ngươi là tu tiên giả, cũng tuyệt đối chưa từng thấy như vậy một ta. Cái này là vật gì? La Hạo ánh mắt rơi vào một cái không ngừng phun sương mù đồ vật phía trên. Trên mặt một bộ kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua, xem thường nói, đây là không khí tịnh hóa thêm khí ẩm, một cái khoa kỹ sản phẩm mà thôi, để không khí biến đến càng mới mẻ. Cái này nào chỉ là mới mẻ a, đây chính là. La Hạo mới muốn nói chuyện, lại bị Tần Trúc liền vội vàng kéo, thấp giọng mắng, ngươi điên. Cầu đại gia nói qua, vị cao nhân này muốn lĩnh hội phàm nhân sinh hoạt, muốn đem hắn xem như phàm nhân, cao nhân nói biến đến mới mẻ vậy liền chỉ là biến đến mới mẻ. La Hạo đem muốn nói chuyện nuốt xuống, bất quá tu tiên tổ ba người nội tâm cũng là lật lên sóng to gió lớn, nhìn kỹ thêm khí ẩm, đỏ ngầu cả mắt. Cái này thêm khí ẩm bên trong phun ra nhưng là linh khí, vô cùng tinh khiết linh khí A. Những linh khí này so trong linh thạch linh khí còn thuần túy, mấu chốt nó có thể liên tục không ngừng dâng trào, hiệu quả thậm chí vượt qua mỏ linh thạch. Nếu như có thể tại nơi này tu luyện, vậy đơn giản so bất luận cái gì một nơi động thiên phúc địa còn đều hữu hiệu hơn. Có thể đem không khí tùy tiện chuyển biến thành linh khí, đây là pháp bảo gì? Tiên khí vẫn là thần khí. Như thế bảo vật cao nhân chỉ đơn giản như vậy bày ra trong đại sảnh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn căn bản trướng mắt, hơn nữa cũng không sợ có người cậy đồ vật chủ ý. Chương 7, liền rác rưởi đều là bà bối. Lý Niệm Phàm nhìn xem muốn nói lại thôi La Hạo, hiếu kỳ hỏi, nhưng mà cái gì? La Hạo vội vã cười làm lành nói, không có gì, ta nói thế nào sau khi đi vào cảm giác thần thanh khí sảng. Nguyên lai là bởi vì không khí biến đến mới mẻ. Lý Niệm Phàm cười nói, ngồi đi. Ba người theo lời ngồi xuống. Gieo trồng lá trà còn không có đến hái thời điểm, chỉ có thể ủy khuất các ngươi uống trước phổ thông nước. Lý Niệm Phàm nói. Bạch Lạc Xương đáp lại nói, Lý công tử khách khí, chúng ta tuyệt không ủy khuất. Lý Niệm Phàm cười cười, cầm cái chén theo máy lọc nước bên trong đổ ba chén nước đưa cho ba người. Cảm ơn Lý công tử. Bạch Lạc Xương tiếp nhận nước, con ngươi cũng là mãnh liệt co rụt lại, cả kinh nói. Xin hỏi Lý công tử, cái này đựng nước đồ vật là vật gì? Đây là máy lọc nước, đồ chơi nhỏ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói. Quả nhiên lại là thần vật. Tu tiên tổ ba người đều nhanh chết lặng, bọn hắn trong chén trang căn bản không phải người thường, mà là linh thủy. Vẹn vẹn một chén nước bên trong ẩn chứa linh lực đã có thể so một chút đê cấp linh dược. Cái này máy lọc nước tuyệt là đỉnh cấp tiên khí, phổ thông nước vừa qua rõ ràng liền thành linh thủy, khó bề tưởng tượng. Lý Niệm Phàm gặp ba người này lại nhải, cũng không quản thêm, chỉ là thản nhiên nói, ta đi một chuyến hậu viện, các ngươi muốn uống nước chính mình theo máy lọc nước bên trong đổ liền là. Lý Niệm Phàm xách theo cá con cùng tượng quy đi hướng hậu viện, vừa nói, Tiểu Bạch, ngươi đi xử lý một chút báo thi thể, chuẩn bị nấu ăn. Trong đại sảnh, chỉ để lại tu tiên tổ ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đứng ngồi không yên. Tuy là trông mà thèm máy lọc không khí cùng máy lọc nước, nhưng bọn hắn liền một chút tham niệm đều không dám có. La Hạo nuốt nuốt nước miếng một cái, sợ hãi than nói, sư muội, chúng ta dường như gặp được không thể nhân vật. Bạch Lạc Xương nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi ngưng trọng nói, vị cao nhân này tuyệt đối vượt qua chúng ta trước đây tất cả nhận thức. Trước mắt đến nhìn, vị cao nhân này hoàn toàn là một vị người tốt, vô luận như thế nào, chúng ta không thể có một tơ một hào đắc tội. Nếu là có thể kết giao, sẽ là chúng ta đời này lớn nhất phúc khí. Tần Trúc, sư muội yên tâm, chúng ta rõ. Đúng lúc này, La Hạo nhìn xem bên cạnh chân thả thùng rác, không khỏi đến sững sờ. Bên trong để đó một cái đề bài, tựa hồ là một cái hòa quyển. La Hạo, ngươi làm cái gì? Tuyệt đối không nên loạn động cao nhân đồ vật. Bạch Lạc Xương trong lòng căng thẳng, vội vã nhắc nhở. Cái này giống như là thùng rác. La Hạo nói, cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa quyển lấy ra, dùng tay chậm chậm bày ra. Hắn có chút hiếu kỳ, bị cao nhân ném đi là cái gì? Hỏa quyển bên trên, một đạo thân ảnh chậm chậm hiện lên. Đạo thân ảnh này vẽ là mặt sau, mang theo mũ rộng vành, ăn mặc áo tơi, đứng tại một cái độc thuyền bên trên, tại trong tay hắn, nắm một thanh trường kiếm. Đường cong đơn giản, tựa hồ chỉ là tiện tay mà vẽ. Nhưng mà, khi nhìn đến hình ảnh trong nháy mắt, La Hạo liền phát ra rít lên một tiếng, cả người đều hù dọa đến nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, kiếm ý. Trong bức họa kia có kiếm ý. Bạch Lạc Xương Tần Trúc đồng thời đem ánh mắt rơi vào trong bức tranh. Chỉ một chút, bọn hắn liền tựa như dung nhập trong bức tranh, hữu quạng, lãnh nạo, không sợ hãi, được ăn cả ngã về không chờ tình cảm tốc thẳng vào mặt, cơ hồ muốn đem bọn hắn bao phủ. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất cùng vị này áo tơi kiếm khách ở vào cùng một cái thế giới, một cỗ tràn đầy kiếm ý theo áo tơi kiếm khách trên mình phóng lên tận trời, ép đến bọn hắn thở không nổi lên. Nếu là người thường nhìn bức họa này khả năng không có phản ứng lớn như vậy, nhưng mà ba người bọn hắn là đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông, vốn là tu luyện kiếm pháp, đối kiếm ý đặc biệt mẫn cảm. Bọn hắn mơ hồ đọc hiểu bức họa này ý cảnh, cái này áo tơi kiếm khách cùng người quyết đấu, đây là tại đi thuận theo trên đường, mà quyết chiến người ngay tại bên kia bờ sông. Hô! La Hạo liền vội vàng đem họa quyển thu thập, ba người vậy mới tỉnh lại, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn đã là đầu đầy mồ hôi. Trong bức họa kia vẽ đến cùng là ai, chỉ là bóng lưng rõ ràng liền ẩn chứa nồng đậm như vậy kiếm ý, thậm chí viễn siêu tông chủ chúng ta, thật là đáng sợ. Tần Trúc lòng còn sợ hai nói. Bạch Lạc Xương đã không biết nên làm sao hình dung chính mình tâm tình, run giọng nói, đây không phải chính yếu nhất, mấu chốt là lại có thể có người có thể vẽ ra đến, hơn nữa. Tùy ý vứt bỏ tại thùng rác. La Hạo, bức họa này đối chúng ta kiếm tu tới nói là bảo vật vô giá. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã trở về, Tiểu Bạch thì là xách theo báo thi thể đi vào phòng bếp, vội vàng nấu ăn đi. Lý Niệm Phàm nhìn xem ba người muốn nói lại thôi biểu lộ, không khỏi đến hỏi, thế nào? Bạch Lạc Xương cầm họa quyển lúng túng mở miệng nói, ngượng ngùng, chúng ta tự tiện động ngươi đồ vật. Không sao, đây chỉ là ta tiện tay vẽ bản nháp, vốn là đã ném đi mất. Lý Niệm Phàm không hề gì cười một tiếng. Chỉ là những lời này, Lý Niệm Phàm tại tu tiên tổ ba người trong lòng địa vị càng bị vô hạn nâng cao. Tiện tay vẽ bản nháp đều ẩn chứa đại đạo kiếm ý, cái này phải là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân? Tần Trúc chờ mong nhìn xem Lý Niệm Phàm, gấp mở miệng nói, Lý công tử, không biết rõ có thể hay không bỏ đi yêu thích, đem bức họa này tặng cho chúng ta. La Hạo cùng Bạch Lạc Xương lập tức nín thở, hai tay không khỏi đến nắm quyền, như bạn học sinh chờ đợi thành tích cuộc thi, dày vò chờ đợi đáp lại. Nhìn xem ba người cái biểu tình này, Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, không thể tưởng được tu tiên giả bên trong cũng có yêu thích tranh người. Hắn phất phất tay nói, chẳng phải là một bộ bản nháp sao? Cứ việc cầm đi. Đa tạ Lý công tử. Ba người nghe vậy lại hỉ, cùng nhau đứng dậy, kích động không thôi. Bức họa này nhất định cần phải nhanh một chút đưa lên tông môn. Bọn hắn biết can hệ trọng đại, không dám kéo dài. Bạch Lạc Xương đối Lý Niệm Phàm bái một cái cung kính nói, Lý công tử, đa tạ ngài ban tranh nhân huệ, chỉ là ba người chúng ta hiện tại liền phải chạy về tông môn, còn mời rộng lòng tha thứ. Gấp gáp như vậy, không ăn cơm. Lý công tử, ba người chúng ta có việc gấp, lần sau từ chúng ta làm chủ mở tiệc chiêu đãi Lý công tử bồi tội. Bạch Lạc Xương nói, Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, vậy được rồi, lần sau gặp. Lý công tử, cáo tử. Ba người vô cùng bảo trọng cất kỹ hoa quyển, vô cùng lo lắng xuống núi. Nhìn xem ba người bóng lưng, Lý Niệm Phàm lắc đầu, vốn là còn chuẩn bị thịt báo phân ăn, ba người này là không có có lẩu ăn rồi. Cùng lúc đó, chân núi. Hai đạo tịnh ảnh chính giữa hướng về trên núi đi tới. Hai nữ hành tẩu tại giữa núi rừng, như là núi bên trong tinh linh. Một người trong đó chính là Lạc Thi Vũ, cùng với nàng một chỗ tới là một vị ăn mặc màu tím váy dài nữ tử, eo thon lấy vân gai trói buộc, càng hiện ra không đủ một nắm, một đầu tóc đen trải thành hoa búi tóc, phong phú ung dung, trong tóc một chi thất bảo san hô trâm, chiếu đến mặt như phụ dung, hai đầu lông mày có một cỗ không giận tự uy thần sắc, như là tôn quý nữ thần. So với Lạc Thi Vũ, váy tím nữ tử như là chín mọng cây bảo mật, cơ hồ có thể nhỏ ra nước đến. Váy tím nữ tử ven đường một mực nghe lấy Lạc Thi Vũ nói chuyện, cuối cùng mở miệng nói, Thi Vũ, ngươi xác định ngươi không có nằm mơ. Thân kỳ khí linh, ẩn chứa đạo vận dưa hấu còn có ẩn cư cao nhân, này làm sao nghe giống như là tại biên cố sự. Lạc Thi Vũ kéo lấy váy tím nữ tử nói, mẹ, ta cực kỳ xác định không phải là mộng. Hơn nữa ngươi nhìn ta đều đã trúc cơ, cái này không giả được a. Váy tím nữ tử vẫn như cũ có chút ngờ vực, mở miệng nói, nếu như đúng như lời ngươi nói, người này chính xác coi là ẩn thế không ra cao nhân. Mẹ, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta trên núi, ta bảo đảm ngươi thấy được tuyệt đối sẽ chấn kinh. Lạc Thi Vũ có chút không kịp chờ đợi. Váy tím nữ tử khẽ thở dài một hơi, nàng tất nhiên biết nữ nhi của mình tính toán gì. Nàng một lòng muốn thoái thác chính mình hôn sự, giờ đây chứng kiến hy vọng, tất nhiên muốn tóm chặt lấy. Thân là Lạc Thi Vũ mẫu thân. Nàng làm sao muốn đem nữ nhi của mình đẩy vào hố lửa, chỉ là người tại Hoàng Triều, thân bất do kỷ, hy vọng vị cao nhân này thật có thể có biện pháp giúp Thi Vũ a. Chương 8, Lâm Đan rượu dược đều không đổi mỹ vị. Lý Niệm Phàm đang ngồi ở nội viện, Đại Hắc nằm tại chân hắn bên cạnh. Tiểu Bạch thì là ở trước mặt hắn xây dựng một cái giá sưởi ấm. Báo thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, lúc này bị xuyên tại giá nướng bên trên, giá nướng phía dưới, lửa than cháy hừng hực lấy. Tiểu Bạch lay động lấy giá nướng. Tạm thời khách mời một tên chuyên nghiệp đầu bếp. Lý Niệm Phàm tuy là cái gì cũng biết làm, nhưng việc nặng việc cực cũng sẽ không tự mình động thủ. Tiểu Bạch đã đạt đến trí tuệ nhân tạo đỉnh phong, hệ thống bên trong ghi chép vào vô số thực đơn, làm đồ ăn dễ như trở bàn tay, hơn nữa so với cái gọi cấp 5 sao đầu bếp còn muốn tốt gấp trăm lần. Có thể lười biếng, tự nhiên muốn cá ướp muối, bằng không không liền thành đồ đần. Xin hỏi Lý công tử ở nhà không? Ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh. Giờ cơm lại có thể có người tới. Lý Niệm Phàm mở cửa, nhìn xem đứng ở cửa hai vị nữ tử cười nói, nguyên lai là Lạc cô nương, hoan nghênh. Lạc Thi Vũ giới thiệu nói, Lý công tử, vị này là mẫu thân của ta. Ngươi tốt, ta gọi Trung Tú, không mời mà tới, quấy rầy. Trung Tú đánh giá Lý Niệm Phàm, phát hiện chính xác như là Lạc Thi Vũ nói, theo mặt ngoài nhìn Lý Niệm Phàm trọn vẹn liền là cái phổ thông phàm nhân. Lý Niệm Phàm cũng đang quan sát Trung Tú, trong lòng không khỏi đến kinh diễm, khó trách có thể sinh ra Lạc Thi Vũ loại này mỹ nữ. Lý Niệm Phàm mở cửa, cười nói, các ngươi đến vừa vặn, ta vừa vặn làm cơm trưa. Trung Tú nhẹ gật đầu, đi vào sân nhỏ. Nàng liếc mắt liền thấy được chính giữa trong sân bận rộn Tiểu Bạch, trên mặt lộ ra vẻ động dung. Mẹ, nó liền là ta nói Tiểu Bạch, nhưng thông minh. Lạc Thi Vũ giới thiệu nói, nàng đối Tiểu Bạch phất phất tay, ngươi tốt, Tiểu Bạch. Ngươi tốt, Mỹ lệ nữ sĩ, xin cho phép ta cho các ngươi chuẩn bị một hồi phong phú tiệc lớn, các ngươi khẳng định sẽ thích. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lý Niệm Phàm cảm thấy Tiểu Bạch âm thanh biến đến càng từ tính. Đây là tại chơi muội. Quả nhiên, Lạc Thi Vũ lập tức khanh khách thẳng cười lên. Mà Trung Tú thì là triệt để đần độn. Nàng so Lạc Thi Vũ kiến thức còn muốn rộng rãi, bởi vậy mới có thể càng chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì khí linh, không chỉ có thể nấu ăn, rõ ràng còn có thể tự nhiên cùng người giao lưu, Hoàng Triều chấn triều trí bảo cùng nó so sánh, trọn vẹn liền là cạn. Giờ khắc này, nàng triệt để tin tưởng nữ nhi lời nói, đồng thời cũng lên suy nghĩ. Có thể gặp được loại này ẩn thế cao nhân bản thân liền là một loại cơ duyên, nhất định cần kết giao. Ngồi đi, thịt sắp chín, các ngươi có lộc ăn. Lý Niệm Phàm cười nói. Hắn nhìn xem thịt báo, trong lòng cũng có chút chờ mong, kiếp trước đừng nói ăn, cũng liền tại động vật viên gặp qua báo, huống chi đây là báo tinh lục, khó được à. Thực sẽ ăn thật ngon sao. Lạc Thi Vũ giật giật mũi ngọc tinh xảo, mỹ mâu nhìn chăm chú lên giá nướng, có chút ngờ vực. Nàng là công chúa cao quý, nếm qua mỹ thực không ít. Thế nào nhìn cũng chưa từng nhìn ra cái này giá nướng có cái gì đặc biệt địa phương khác. Tiểu Bạch phi thường có tính người phản bác, tuy là ngươi rất đẹp, nhưng đây không phải ngươi nghi vấn ta chủ nghệ lý do. Nội tâm Trung Tú đồng dạng không có nhiều ít chờ mong, nàng liếc mắt liền nhìn ra đây là một con báo tinh, nhưng yêu tinh thịt đối nàng mà nói lại thường thấy bất quá, có thể có thật tốt ăn. Bất quá nàng lo lắng Lạc Thi Vũ lời này sẽ chọc cao nhân không nhanh, vội vã quát lớn, Thi Vũ, không được vô lễ. Lý công tử nói như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Lý Niệm Phàm cười cười không có nói chuyện. Tu tiên tuy là cao cấp, nhưng cái thế giới này rất nhiều phương diện kỳ thực chỉ tương đương với kiếp trước cổ đại trình độ, nấu nướng mỹ thực phương pháp đặc biệt rơi ở phía sau, các loại liền để hai người này biết cái gì gọi là chân tướng định luật. Tiểu Bạch ra sức hơ lửa, thỉnh thoảng đem một chút gia vị đều bôi lên tại báo trên mình. Xì xì xì. Không bao lâu, từng giọt màu vàng nóng dầu nóng thâm nhập mà ra, theo sung mãn thịt báo đường vần chậm chậm trượt xuống, rơi vào lửa than bên trong. Theo sát phía sau liền là một cỗ nồng đậm mùi thịt phiêu đãng mà ra, nháy mắt bao phủ lại cả viện. Tỉ mỉ ngửi, chậm rãi ngửi, thèm trùng nhanh chóng bị câu lên. Thơm quá. Lạc Thi Vũ một cái giật mình, ánh mắt sáng rực nhìn kỹ báo. Rầm. Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Các nàng tuy là cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng mỹ thực hương vị thật sự là quá mức khắc sâu, lỗ mũi nhẹ nhàng hơi động, liền tựa như dung nhập chính mình linh hồn. Coi như là nín thở, những cái này hương vị vẫn như cũ sẽ như cùng ngoan bỉ hài tử đồng dạng tranh nhau chen lấn hướng về trong lỗ mũi chui, trêu đùa các nàng vị giác. Thơm, quá thơm. Các nàng chưa bao giờ từng nghĩ, đồ ăn rõ ràng có thể tản mát ra dụ người như vậy hương vị, coi như là đối mặt linh dược linh đan, các nàng đều chưa từng xuất hiện mãnh liệt như thế khát vọng. Cô cô cô. Một trận rõ ràng tiếng vang một trước một sau theo các nàng phần bụng truyền ra. Nhất thời, Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú hai người đều nháo cái đỏ thắm mặt, túi đầu không dám nhìn tới Lý Niệm Phàm. Theo bắt đầu tu tiên phía sau, các nàng đối đồ ăn yêu cầu liền bắt đầu giảm thiểu, càng nhiều là hấp thu thiên địa linh khí hoặc là dùng ăn linh dược. Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ đã quên cảm giác đói bụng cảm giác, càng đừng đề cập cái bụng kêu rột rột. Quá mất mặt. Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú hai người ở trong lòng la hét, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nội tâm khinh thường sớm đã biến mất không còn tâm tích, loại này mỹ thực coi như là dùng linh đan rượu dược đều không đổi. Không hổ là ẩn sĩ cao nhân, liền ăn đồ ăn đều không là phàm nhân có thể tưởng tượng, mấu chốt nhất là, cái này mỹ thực lại là từ khí linh làm được, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Lý Niệm Phàm đưa các nàng biểu lộ thu hết vào mắt, nội tâm âm thầm sảng khoái vô cùng. Mặc kệ là Lạc Thi Vũ vẫn là Trung Tú đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, một cái ngây ngô cao quý một cái thành thục tao nhã, mấu chốt thân phận vẫn là tu tiên giả, cái này có thể so sánh đồ đồng phục hấp dẫn cao cấp nhiều, nhìn xem các nàng bởi vì xấu mặt mà thẹn thùng, tuyệt đối là nhân sinh một vui thú lớn. Lý Niệm Phàm cười nói, có thể, Tiểu Bạch tranh thủ thời gian cho hai vị nữ sĩ mang thức ăn lên. Tốt. Tiểu Bạch đáp lại một tiếng. Dao phay tại nó trong tay giống như rắn linh hoạt, đao quang lóe lên, từng mảnh thịt báo liền bị cắt chém mà xuống, thành tại trong chén. Tiểu Bạch vẫn không quên bình luận, báo lực buộc phát tất cả đều tập trung ở chân, bởi vậy chân bắp thịt phát triển nhất, chất thịt cũng nhất kình đạo, cảm giác sẽ càng tốt hơn. Cảm ơn. Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú nói tiếng cảm ơn, liền không kịp chờ đợi đánh giá đến thịt nướng đến. Phần ngoài màu sắc khô vàng bóng loáng, bên trong chất thịt tương đỏ, một cỗ hơi nóng kèm theo hương vị tràn ra. Mặc kệ ai chứng kiến nước miếng đều sẽ nhanh chóng bài tiết. Lạc Thi Vũ kìm lòng không được liếm liếm lưỡi, miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, cắn một cái xuống. Giang rắc. Phần ngoài xốp giòn ra khẽ run lên, rõ ràng phát ra thanh thúy âm thanh, cực hạn cảm giác kém chút để Lạc Thi Vũ rên rỉ đi ra. Thịt trải qua lửa than tẩy luyện, vốn là mùi thơm bốn phía, lại vì đủ loại đồ gia vị làm rạng rỡ, biến đến càng ngon miệng, chân mềm, cháy xốp giòn, tươi mặn, tê cay chờ khẩu vị hoàn mỹ dung hợp. Trong nháy mắt đều tại trong miệng nổ tung đi ra, mỹ vị cơ hồ muốn đem nàng bao phủ lại. Món ngon, ăn quá ngon. Nàng không tự chủ được tăng nhanh nhai kỹ tốc độ, trong miệng nước miếng đều kém chút rơi xuống. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Lại nhìn Trung Tú, tướng ăn tuy là y y nguyên tao nhã, nhưng bất chi bất giác rõ ràng đã ăn vào khối thứ ba thịt. Lạc Thi Vũ vội vã vội la lên, mẹ, ngươi cái này ăn cũng quá nhanh đi. Trung Tú miệng có chút dừng lại, khuôn mặt cứng ngắc, thẹn quá thành giận nói. Ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào? Bất quá tại vừa nói, nàng lại hướng trong miệng nhét vào một miếng thịt, hiển nhiên đã đem hình tượng ném ra sau đầu. Lạc Thi Vũ âm thanh lại lần nữa truyền đến, mẹ, các ngươi chờ, khối này thịt là ta nhìn chúng. Chương 9, Cao nhân phong thái. Sự thật chứng minh, nữ nhân ăn hàng thuộc tính một khi bạo phát, đó chính là lục thân bất nhận. Lý Niệm Phàm nhìn xem vì mỹ thực kém chút treo lên đến hai mẹ con, khoe miệng không khỏi đến khơi gợi lên mỉm cười. Tu tiên giả lại như thế nào? Còn không phải bị ta mỹ thực cho chinh phục. Ta loại cuộc sống này, coi như là thần tiên đều sẽ thèm muốn a. Hắn chậm rãi kẹp lên một khối thịt báo, thả vào trong miệng. Ân cảm giác mềm mại, lực nhai mười phần. Lý Niệm Phàm chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được thịt nướng ở trong miệng nhảy lên. Đồng thời, Tiểu Bạch cũng không quên chiếu cố Đại Hắc, đem cả một cái báo chân để dưới đất, để Đại Hắc ăn đến quên cả trời đất. Bữa cơm này cơ hồ khiến Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú quên hết tất cả, đổi mới các nàng tam quan, nguyên lai thế giới bên trên lại có tuyệt vời như vậy đồ vật. Mãi cho đến thực tế không ăn được, các nàng vậy mới sờ lên chính mình tròn trịa cái bụng, mặt mũi tràn đầy hiểu được. Lý công tử, đa tạ khoản đãi. Trung tú lau miệng, theo ăn hàng trạng thái lần nữa trở về đến tao nhã phu nhân, mở miệng nói ra. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, một hồi thịt nướng mà thôi, không tính là cái gì. Lý công tử, ngươi thịt này khẳng định chỉ có trên trời tiên nhân mới có thể ăn được a. Lạc Thi Vũ không khỏi phải hỏi nói. Lý Niệm Phàm khỏe miệng có chút câu lên, lắc đầu không có nói chuyện. Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là... khinh thường sao? Đối tiên nhân khinh thường. Vẫn là nói, coi như là tiên nhân cũng căn bản không có tư cách ăn hắn thịt nướng. Trong nháy mắt, hai người bọn họ tự mình não bổ rất nhiều, nhìn về phía Lý Niệm Phàm ánh mắt buộc phát kính nể. Vị cao nhân này độ cao chỉ sợ căn bản khó có thể tưởng tượng. Lạc Thi Vũ trầm ngâm nhìn xem Lý Niệm Phàm, tựa hồ có lời gì muốn nói, đang nổi lên lời nói. Tiếp theo, nàng không yên mà lại chờ mong nhìn xem Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, Lý công tử, ngài thần thông quảng đại, ta có một chuyện muốn xin ngài giúp bận điệu. Có lầm hay không, ngươi một cái tu tiên giả tìm ta kẻ phàm nhân này hỗ trợ. Lý Niệm Phàm phản ứng đầu tiên liền là cự tuyệt. Tu tiên giả nước sâu bao nhiêu, Lý Niệm Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ, lại không dám dính vào, bằng không thế nào chết cũng không biết. Bất quá hắn đối Lạc Thi Vũ ấn tượng không tệ, nếu như trực tiếp mở miệng cự tuyệt có thể hay không không tốt lắm, nếu không nguyện chuyển một điểm. Lạc Thi Vũ không có chú ý tới Lý Niệm Phàm sắc mặt biến hóa, sửa sang lại một phen lời nói nói, Lý công tử, ta phía trước không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi, kỳ thực. Ta là Càn Long Tiên Triều công chúa, phụ hoàng ta vừa mới đăng cơ, quyền lợi bất ổn, muốn đem ta gả cho một cái gian thần nhi tử. Vừa nói, nàng một vừa chú ý lấy Lý Niệm Phàm biểu lộ, gặp hắn mặt không đổi sắc không có chút nào bất ngờ, không khỏi đến âm thầm vui mừng. Nàng nghĩ qua muốn che giấu tung tích, nhưng nghĩ đến cao nhân thần thông quảng đại, liền không tự chủ được lựa chọn thẳng thắn đối đãi. Xem ra chính mình lựa chọn là chính xác, vị cao nhân này chỉ sợ sớm đã xem thấu hết thảy. Lý Niệm Phàm nguyên cớ bình tĩnh, hoàn toàn là bởi vì đối loại này xáo lộ đã sớm nhớ kỹ trong lòng, kiếp trước trong TV đừng nói công chúa, hoàng thượng đều thường xuyên cải trang vi hành, huống chi hắn đã sớm biết Lạc Thi Vũ thân phận không tầm thường. Hắn rất nhanh liền đem sự tình cho làm theo. Đơn giản mà nói, liền là hoàng triều thánh hoàng vừa mới đăng cơ, long vị còn không có ngồi ấm chỗ, hoàng hướng đại bộ phận thế lực lại bị quốc sư đem khống chế, hiện tại quốc sư nói ra muốn để nhi tử mình cưới vợ công chúa, thánh hoàng phụ thuộc, không có chút nào biện pháp. Cực kỳ cầu huyết nội dung chuyện, ở kiếp trước kịch truyền hình bên trong cực kỳ thường thấy. Chỉ là không nghĩ tới tu tiên thế giới rõ ràng cũng gặp được loại này phá sự, thế tục tranh đấu quả nhiên ở khắp mọi nơi. Tu tiên thế giới chủ yếu thế lực chia làm tiên triều cùng tông môn. Tiên triều kỳ thực chính là do tu tiên giả thống lĩnh hoàng triều, chiếm cứ lấy tu tiên tài nguyên, liền binh sĩ cũng đều là tu tiên giả. Tu tiên tông phái địa điểm nơi nơi đều là vốn có linh khí danh sơn đại xuyên, mà tiên triều thì khác biệt, lãnh thổ rộng lớn vô cùng, bao hàm rất nhiều phàm nhân thành trì, phàm nhân cùng tu tiên giả cùng tồn tại. Kỳ thực phàm nhân mới là tu tiên thế giới chủ lưu, nơi nơi 100 cái trong phàm nhân mới có thể ra một cái tu tiên giả, mà 100 cái tu tiên giả bên trong tái xuất một thiên tài. Tuyệt thế thiên tài càng là trăm năm khó tìm một cái. Ngay thẳng mà nói, liền là tiên triều tu tiên giả thống trị phàm nhân, nếu là gặp được yêu quái làm loạn, hoàng triều tu tiên giả sẽ ra mặt dọn dẹp. Lý Niệm Phàm chỗ ở khu vực này liền là về Càn Long tiên triều quản. Lạc Thi Vũ gặp Lý Niệm Phàm nãy giờ không nói gì, không khỏi đến cầu khẩn nói, Lý công tử, xin ngài nhất định muốn giúp ta. Ta coi là cái chuyện gì, thì ra là thế đơn giản. Lý Niệm Phàm cười, nếu như là chém chém giết giết sự tình. Hắn không nói hai lời trực tiếp quay đầu rời đi, nhưng mà đối loại chuyện này, không khoa trương nói, hắn có thể nghĩ ra 108 loại biện pháp. Người thật có biện pháp. Lạc Thi Vũ đôi mắt sáng rõ, kích động nói, phải cảm tạ ngài. Trung Tú cũng là thân thể có chút khẽ đảo, kinh ngạc nhìn xem Lý Niệm Phàm. Nhìn xem các nàng phản ứng, Lý Niệm Phàm trong lòng cười thầm, tu tiên thế giới người chỉ biết là tu tiên, tư tưởng liền đơn thuần, liền một điểm nho nhỏ mưu kế đều không nghĩ ra được. Lý Niệm Phàm cười nói, ta nghe người ta nói trong tiên triều thừa tướng cũng là khí diễm ngập trời, các ngươi có thể mượn thừa tướng tay đi chống lại quốc sư. Càn Long tiên triều tình huống cùng Lý Niệm Phàm kiếp trước một cái đặc biệt chứ danh triều đại rất tương tự, đó chính là Tần Vương triều. Tần Thủy Hoàng mới đăng cơ thời gian, đại quyền kỳ thực bị mâu thân hắn cùng Lã Bất Vi khống chế, cuối cùng, hắn liền là mượn giữa hai cái này lẫn nhau đấu, ngư ông đắc lợi mới có cơ hội đoạt lại quyền lợi khai sáng thịnh thế. Trung Tú khẽ chau mày, Lý công tử, thừa tướng thế lực tuy là hơi thua quốc sư một cấp, nhưng tương tự dụng ý khó dò, tùy thời chuẩn bị chất vấn, thánh hoàng không chỉ một lần lôi kéo thừa tướng, nhưng hiệu quả ít ỏi. Nội tâm của nàng có chút thất vọng, ý nghĩ này bọn hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng căn bản vô dụng. Liền muốn xem ngươi thủ đoạn. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Lạc Thi Vũ. Lạc Thi Vũ ngộng, ta. Lý Niệm Phàm cười nói, không tệ, các ngươi nói nếu như Thánh Hoàng không kiên trì, đã chuẩn bị đem công chúa gả cho quốc sư nhi tử, nhưng ngay lúc này, công chúa lại cùng thừa tướng nhi tử trò chuyện với nhau thật vui, tình đầu ý hợp, cái kia sẽ như thế nào? Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú đầu góc đều là hoành một tiếng, đờ ra tại chỗ. Các nàng đều không phải người ngu, rất nhanh liền lĩnh ngộ trong đó ý tứ. Khéo, khéo a. Thừa tướng ra tâm bừng bừng, chứng kiến nhi tử mình cùng công chúa có cơ hội, nhất định sẽ hy vọng công chúa gả cho nhi tử mình, tiến tới củng cố chính mình thế lực, mà quốc sư tất nhiên sẽ không như hắn nguyện, hai người sẽ vì phò mã sự tình trực tiếp trở mặt. Hai hổ tranh chấp, thế lực đều sẽ đại giảm, đồng thời còn cho Thánh Hoàng tranh thủ phát triển cơ hội. Các nàng nhìn kỹ Lý Niệm Phàm, ánh mắt sáng rực. Đây chính là cao nhân phong thái sao? Không chỉ vẹn vẹn thủ đoạn thông thiên, thực lực cao thâm mặt chắc, liền thuận miệng một cái kế sách đều có thể quấy nhiều huyết vũ gió canh, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Thường nói cao nhân ưa thích lấy thiên địa làm ván cờ, tính toán hết thảy, chút vấn đề nhỏ này quả nhiên không làm khó được hắn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lạc Thi Vũ xúc động đến khuôn mặt đỏ rực, vội vã đứng lên đối Lý Niệm Phàm bái một cái, chân thành nói, Lý công tử, cảm ơn ngài. Nàng hốc mắt đều có chút ướt át. Để nàng ăn ngủ không yên vấn đề không thể tưởng được liền dễ dàng như vậy giải quyết. Trung Tú đồng dạng là đứng lên nói, Lý công tử đại tài, Trung Tú bội phục. Ngài một câu để chúng ta sáng tỏ thông suốt, các loại này ân tình hai cha con chúng ta tất không dám quên. Hôm nay có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Ta bất quá là cung cấp một cái phương pháp mà thôi, các ngươi khách khí. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đây coi như là cùng Càn Long Tiên Triều kết một cái thiện duyên, sau đó chính mình tại tu tiên giới an toàn lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Theo sau, Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú liền không kịp chờ đợi rời đi, hào hứng bố cục đi. Trên đường đi, Trung Tú không được cảm khái, thỉnh thoảng liền phát ra tiếng thán phục. Lý Niệm Phàm cho nàng một loại mộng ảo cảm giác, phần kia thản nhiên xử thế thái độ, loại kia vấn đề gì đều có thể tiện tay giải quyết khí chất, còn có cái kia để người hiểu được vô hạn mỹ vị, coi như là tiên nhân cũng không cách nào cùng sánh vai a. Nàng nhìn Lạc Thi Vũ, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, "Thi Vũ, có thể gặp được Lý công tử loại này cao nhân là thiên đại cơ duyên." Nhất định muốn hết tất cả biện pháp kết giao, sau khi trở về, đi bảo khố chọn một kiện trọng bảo, tuy là Lý công tử khẳng định trước mắt, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nhất định cần thích hợp. Chương 10, đại nạn lâm đầu vạn kiếm tiên tông. Sân nhỏ lại lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Lý Niệm Phàm mang theo đại hắc đi tới hậu viện, lúc đầu trên mặt hắn còn có chút không yên, bất quá khi thấy bờ đầm nước nằm sấp tượng quy thời gian, lập tức thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sách theo tâm cũng theo đó buông xuống. Tượng quy rõ ràng nhàn nhã nằm ở bên bờ phơi nắng. Cũng không có biến mất. Nhìn tới đầm nước này bên trong không có yêu quái, không cần chuyển chỗ. Hắn phân phó Tiểu Bạch thu thập xong bát đũa, chính mình thì là nằm chết dí tiền viện trên ghế nằm nghỉ ngơi. Dương quang tuy là nồng đậm, nhưng bởi vì có bóng rừng che chắn, ngược lại có chút mát mẻ. Nghỉ ngơi ở giữa, hắn mò tới trong túi để đó ngọc bội. Trong lúc rảnh rỗi, không bằng liền đem ngọc bội kia lần nữa tu chỉnh một chút đi. Hắn hào hứng tới, liền trực tiếp tìm đến công cụ, bắt đầu hoàn thiện trên ngọc bội điêu khắc phượng hoàng. Bất chi bất giác, sắc trời từng bước lờ mờ. Lúc này, cách nơi này ở ngoài ngàn dặm có hai tòa sơn phong, đối lập một mặt đều là bằng phẳng như gương. Hai ngọn núi này nguyên bản một cái chính thể, truyền văn bị Vạn Kiếm Tiên Tông lão tổ một kiếm chém thành hai nửa, bởi vậy đặt tên là Song Kiếm Phong. Song Kiếm Phong bên trên, có một tòa miếu thờ kiến trúc, chính là Vạn Kiếm Tiên Tông. Bạch Lạc Xương ba người trước khi đi vội vàng đi tới chân núi, bọn hắn thở hổn hển, một đường ngự kiếm phi hành không có nửa phần nghỉ ngơi. Cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Lúc này, bọn hắn vẫn như cũ nhìn không thể mệt nhọc, bước nhanh hướng về trên núi chạy như bay. Từng bước mà lên, rõ ràng không có gặp được một người đệ tử. Chứng kiến ngày trước huy hoàng Vạn Kiếm Tiên Tông biến thành giờ đây dáng dấp, ba người hốc mắt cũng không khỏi đến đỏ thẫm. Vạn Kiếm Tiên Tông quảng trường chính giữa, một chuôi đen kịt trường kiếm thẳng tắp khảm nạm tại trên mặt đất, tản ra quỷ dị ô quang. Một lão giả đứng tại trường kiếm phía trước, thật lâu không nói. Thật lâu, hắn mới phát ra một tiếng thở thật dài. Trường môn sư huynh, đại bộ phận đệ tử đều đã xa cách, còn có một số nhỏ không nguyện ý đi, nói là muốn cùng tông môn cùng tồn vong. Một tên cung trang phụ nhân chậm chậm đi tới, thấp giọng nói. Lão giả trầm giọng nói, bọn hắn không đi cái kia liền đem bọn hắn trục xuất sư môn, sau đó Vạn Kiếm Tiên Tông liền không tồn tại, đem bọn hắn trục xuất. Cung trang phụ nhân thân thể run lên, con mắt có chút ướt át, sư huynh, chúng ta thật không có phần thắng sao? Không có. Lão giả lắc đầu, khổ sở nói, kiếm ma lấy kiếm nhập ma. Hắn kiếm đạo bên trong đã ẩn chứa kiếm ý, ta liền hắn cắm trên mặt đất thanh kiếm này đều không nhổ ra được, lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. 3 năm trước đây, kiếm ma hoành không xuất thế, cầm trong tay truy ma kiếm, danh xưng muốn lấy sức một mình chọn chiến thiên hạ kiếm tông. Nguyên bản, tất cả mọi người làm đây là một chuyện cười, nhưng mà, theo kiếm ma hương cái này đến cái khác kiếm đạo tông phái khiêu chiến, tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Kiếm ma kiếm, thật sự là một trôi ma kiếm, một khi ra khỏi vỏ, tất nhuốm máu trăm giảm. Kiếm ma có một cái đặc điểm, mỗi lần khiêu chiến phía trước, hắn truy ma kiếm đều sẽ trước đó từ trên trời giáng xuống, cắm vào tông phái bên trong, tại 3 ngày sau, hắn sẽ tới lấy kiếm, một khi bị kiếm ma đánh bại, toàn tông trên dưới cũng sẽ không lưu một người sống. Cũng có người nghĩ qua đem kiếm ma kiếm trước giấu đến, nhưng cho tới hôm nay, đều không có bất kỳ cái gì một người có thể đem kiếm ma kiếm từ dưới đất rút ra. Mà lần này khiêu chiến tông phái chính là Vạn Kiếm Tiên Tông, tại thu đến khiêu chiến một khắc này, lão giả này liền biết tông phái mình xong, không chút do dự bắt đầu phân phát đệ tử. Lão giả đột nhiên nói, sư muội, ngươi cũng đi. Cung Trang phụ nhân sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm liền nghĩ đến lão giả sẽ nói như vậy, chỉ là kiên định lắc đầu. Lão giả thở dài, thương xót nói, ai, ngươi đây cũng là việc gì mà phải tự làm khổ mình. Tông chủ, không tốt, tiểu thư bọn hắn trở về. Một tên đệ tử vội vàng đi tới, vội vàng nói. Cái gì? Hồ nháo. Lão giả và cung trang phụ nhân đồng thời sắc mặt đại biến. Cha, mẹ, ta trở về. Bạch Lạc Xương đã chạy tới, gương mặt từng đỏ, có vẻ hơi xúc động. Ngươi trở về làm cái gì? Điên rồi sao? Lão giả cơ hồ là hô lên đến. Hắn không thể không gấp, đợi đến Hừng Đông kiếm ma liền tới, bọn hắn lúc này trở về, đó chính là tự tìm cái chết. Đi nhanh lên. Cung trang phụ nhân cũng bất chấp gì khác, không nói hai lời liền muốn mang theo Bạch Lạc Xương đi. Bạch Lạc Xương quật cường nói, mẹ, ta không đi, ta là chạy về giúp phụ thân. Chỉ bằng ngươi, thế nào giúp? Tranh thủ thời gian cút. Lão giả trầm mặt, nghiêm khắc nói. Bạch Lạc Xương cũng là tuyệt không sinh khí, hưng phấn nói, phụ thân, lần này chúng ta ở bên ngoài gặp được gần thế cao nhân, nhất định có thể giúp được ngươi, ngươi tin tưởng ta. Cung trang phụ nhân thở dài, ôn nhu nói, Xương Nhi. Ẩn sĩ cao nhân nơi nào dễ dàng như vậy gặp phải, coi như thật có, người ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Trong nội tâm nàng chắc chắn, Bạch Lạc Xương kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại thêm Vạn Kiếm Tiên Tông tao ngộ nguy nan, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bị người lừa. Bạch Lạc Xương vội nói, mẹ, ta không nói bậy, cao nhân kia chỗ tồn tại địa phương có thể tạo ra liên tục không ngừng linh khí, liền uống nước đều tràn ngập linh khí, có thể so linh dược. Cung trang phụ nhân trợn nhìn Bạch Lạc Xương một chút. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi mình nữ nhi không phải bị lừa đơn giản như vậy, rất có thể đầu óc phá. Tạo ra linh khí. Uống linh thủy. Tám thành là trong ngộng thế giới A. Mẹ, ngươi phải tin tưởng ta, La Sư Minh, ngươi vội vàng đem đồ vật lấy ra đến. Bạch Lạc Xương nóng lòng chứng minh chính mình, thúc giục nói. Lão giả nổi giận đùng đùng nói, La Hạo, tiểu sư muội hồ nháo còn chưa tính, thế nào liền ngươi cũng đi theo hồ nháo. Sư phụ, chúng ta thật gặp được cao nhân. La Hạo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hỏa quyển, nhẹ nhàng đem bày ra. Bởi vì Lý Niệm Phàm dùng là phổ thông giấy vẽ, hắn sợ đem giấy vẽ phá hỏng. Một chương giấy vẽ. Các ngươi liền muốn dựa vào cái này cứu vãn Vạn Kiếm Tiên Tông. Lão giả đều tức giận cười, thất vọng lắc đầu. Hễ hơi chút động điểm đầu góc cũng sẽ không bị một chương phổ thông giấy vẽ lừa thành dạng này. Nhìn ba người bọn họ dáng dấp, còn thật đem giấy vẽ trở thành bà bối, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Tần Trúc giải thích nói, tông chủ. Cái này giấy vẽ không giống nhau. Lão giả sụ mặt, đã lười nói chuyện. Đại nạn lâm đầu, các ngươi liền không cần hồ nháo. Cung trang phụ nhân nhịn không được nói. Lúc này, họa quyển cuối cùng bày ra, Bạch Lạc Xương đem đặt ở trước mặt lão giả, phụ thân, ngươi nhìn. Lão giả lúc đầu còn lơ đễnh, ánh mắt chỉ là tùy ý nhếch lên, sau một khắc, hắn con ngươi mãnh liệt co vào, toàn thân đều run rẩy lên. Cái này, đây là... Hắn miệng đắng lưỡi khô, hắn không phải đem con mắt áp vào trên bức họa. Sắc mặt lúc thì xúc động, lúc thì kính nể. Trong mắt hắn, trước mặt không phải họa quyển, mà là một cái cầm trong tay trường kiếm mang theo tín niệm tiến đến phó ước quyết đấu người. Một cỗ trùng thiên kiếm ý hướng về hắn kích xạ mà đến. Kiêu ngạo, bá đạo, lãnh khốc. Đối với trong bức họa người, lão giả cảm động lây. Đồng dạng là quyết đấu, đồng dạng là tử chiến đến cùng, đồng dạng là kiếm đạo so đấu. Coi như phía trước có thiên quân văn mã, ta từ một kiếm phá mở, chỉ có tiến không có lùi. Vâng. Từ lao giả trên mình, đồng dạng một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu. Từ xa nhìn lại, song kiếm phong bên trên thổi lên một trận gió lốc, cái này gió hình dạng giống như là một thanh trường kiếm. Toàn bộ đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông đều cảm nhận được cỗ kiếm ý này, trong tay bọn họ trường kiếm rõ ràng kìm lòng không được phát ra từng tiếng thanh minh. Liền cắm trên mặt đất chuôi kia trường kiếm màu đen, rõ ràng cũng bắt đầu rung động. Cung trang phụ nhân thần sắc hơi động, cùng hỉ nói, Sương Nhi, tranh thủ thời gian để mọi người lui ra ngoài, ngươi phụ thân đây là đột phá. Chương 11, kiếm ma đột kích. Đệ tử Vạn Kiếm Tiên Tông nhìn lấy thiên địa dị tượng, đều là hưng phấn lên tiếng kinh hô. Tông chủ đột phá. Xuất khiếu cảnh giới, cái này coi như đối đầu kiếm ma chúng ta cũng không nhất định thất bại. Quyết đấu đêm trước đột phá, ông trời phù hộ. Tu tiên cảnh giới theo thấp đến điểm cao làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đến nguyên anh cảnh giới, mới xem như chính thức bước vào cường giả hàng ngũ, có thể khai tông lập phái, xưng bá một phương, ở trên nguyên anh thì đa số quanh năm không ra lão quái vật. Suốt cả đêm, vùng trời Vạn Kiếm Tiên Tông đều tràn ngập kiếm khí, ép đến người thở không nổi. Lão giả đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thân thể thẳng tắp sắc không thể đỡ, từ xa nhìn lại, như là một thanh kiếm sắc. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ mà xuống thời gian, một đạo hắc ảnh đạp không mà tới. Lâm trận đột phá, thú vị. Vạn Kiếm Tiên Tông, Bạch Vô Trần, ngươi danh tự có tư cách để bản tôn nhớ kỹ. Kiếm ma. Đến. Len keng. Nguyên bản khảm nạm tại dưới đất trường kiếm màu đen tựa hồ nghe đến một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, tự động phóng lên tận trời, bay đến kiếm ma dưới chân. Bạch Vô Trần sắc mặt nghiêm túc, đưa tay một chỉ, phía sau trường kiếm xuất hiếu, mang theo hắn ngự không bay về phía không trung. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, tuy là lâm trận đột phá, nhưng mà hắn đối đầu kiếm ma phần thắng cũng không lớn. Ngự kiếm phi tiên, trục nguyệt thức. Bạch Vô Trần chân đạp trường kiếm, cả người biến thành một đạo trường hồng, quanh thân hiện đầy kiếm khí. Bầu trời như là một khối lớn bố trí bị Bạch Vô Trần chỗ cắt đứt, nhắm thẳng vào kiếm ma. Kiếm ma trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lấy ngón tay đại kiếm, giơ lên cao cao. Phía sau hắn theo đó xuất hiện một cái to lớn kiếm lớn màu đen hư ảnh, sắc bén khí tức hủy thiên diệt địa, coi như là tại Vạn Kiếm Tiên Tông vây xem đệ tử đều cảm giác được gương mặt bị đâm đến đau nhức. Đoạn không phệ địa. Hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý va chạm nhau, khuấy động trong hư không linh khí, như là như sấm rền tại không trung nổ vang. Theo sau tất cả mọi người đã không thấy rõ song phương động tác, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời hư ảnh không ngừng lóe lên, vô số kiếm ý tại không trung xuyên qua, đem xung quanh núi cao cây cối đâm đến thủng lỗ chỗ. Song phương kịch đấu thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, kèm theo kiếm ma cười to một tiếng, dưới chân hắn truy ma kiếm bắn ra, thân kiếm bao phủ một tầng màu đen, kiếm khí màu đen bá đạo mà âm tản, hướng về Bạch Vô Trần chém tới. Len keng. Trong tay Bạch Vô Trần thu thủy kiếm ứng thanh mà đoạn, trước ngực hắn xuất hiện một đạo vết kiếm. Vết thương hiện ra màu đen. Phúc. Bạch Vô Trần phun ra một ngụm máu, thân thể từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Họa quyển cũng là từ hắn trước ngực nhẹ nhàng rớt xuống. Ha ha ha, ta kiếm đạo quả nhiên vô địch thiên hạ, hôm nay liền diệt tận Vạn Kiếm Tiên Tông cả nhà. Kiếm ma cười ha ha, có chút điên cuồng. Bạch Vô Trần sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem rơi trên mặt đất họa quyển buồn bã cười một tiếng. Đáng tiếc, nếu như có thể để ta nhiều nghiên cứu ba ngày, dù cho chỉ nắm giữ trong bức họa một hai thành kiếm ý, cũng không đến mức bị thua. Ngươi nói cái gì? Kiếm ma quát lạnh một tiếng, giận dữ hét, trên đời này không có người có thể tại kiếm đạo phương diện siêu việt ta. Không có. Hắn theo Bạch Vô Trần ánh mắt nhìn, cả người đều như bị sét đánh. Một cỗ điên cuồng kiếm ý từ trên người hắn tản ra, đem xung quanh cây cối trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Đây là cái gì kiếm ý? Trên thế giới sao có thể có loại kiếm ý này? Giả, nhất định là giả. Kiếm ma sắc mặt biến đến dữ tợn, đưa tay một chỉ. Bức tranh đó lập tức bị trộn thành bột mịn. Ngươi làm cái gì? Bạch Vô Trần muốn rách cả mí mắt, gào thét lên tiếng, nhìn xem họa quyển bị hủy, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Kiếm ma hai mắt đỏ ngầu, sát cơ khóa chặt Vạn Kiếm Tiên Tông tất cả mọi người, âm lanh nói, trong họa quyển này kiếm ý là bảng môn tà đạo. Trên thế giới không có khả năng có kiếm ý vượt qua ta. Người vẽ ở nơi nào, ta muốn đi giết hắn. Lạnh giá sát ý để tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc. Bạch Lạc Xương sắc mặt tái nhợt, trong đầu không khỏi đến hiện ra đạo kia mây trôi nước chảy thân ảnh. Cắn môi đi lên trước, lạnh giá mở miệng nói, chính ngươi mới là bảng môn tà đạo. Trong mắt ta ngươi liền người vẽ một đầu ngón tay cũng không sánh bằng, người ta tiện tay liền có thể diệt sát ngươi. Ngươi nói cái gì? Kiếm ma đưa tay một chảo, Bạch Lạc Xương thân thể liền lơ lửng ở giữa không trung, cổ họng bị một loại lực lượng vô hình nắm lấy, ngươi biết hắn ở nơi nào, mang ta tới, ta đi giết hắn. Tốt, ta mang ngươi tới. Bạch Lạc Xương cắn răng nói, nàng không chút nào lo lắng Lý Niệm Phàm an nguy, ở trong mắt nàng, kiếm ma liền cái kia hắc cẩu đều đánh không được, lo lắng duy nhất liền là sợ hãi cao nhân sẽ trách cứ chính mình. Nhưng bây giờ nàng đã không có lựa chọn nào khác, nếu là chọc cao nhân không vui, cùng lắm thì lấy chết tạ tội. Lý Niệm Phàm nếu như biết Bạch Lạc Sương mang người hướng mình đánh tới, nhất định sẽ mắng to một tiếng hô cha, tiếp đó ngay đầu tiên lựa chọn chạy trốn. Kiếm ma nắm lấy Bạch Lạc Sương hướng về nơi này ngự kiếm bay tới, Bạch Vô Trần vợ chồng thì là tại đằng sau đuổi theo. Tốc độ bọn họ viễn siêu Bạch Lạc Sương ba người, chỉ là nửa canh giờ, liền đi tới Lý Niệm Phàm tứ hợp viện phía trước. Kiếm ma trong mắt mang theo khát máu quan mang, lãnh đạm nói, ta kiếm ma tới, bên trong người cút ra đây cho ta. Nhưng mà, đáp lại nàng là một mảnh trầm mặc. Bạch Lạc Sương tâm chìm đến đáy vực, khuôn mặt trắng bệnh một mảnh. Nàng nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, thậm chí nghĩ đến tiền bối gặp mặt chết không cứu, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới tiền bối rõ ràng không tại. Bạch Lạc Sương cao giọng hỏi, Lý công tử, người có nhà không? Vẫn như cũ không người đáp lại. Quả nhiên không tại. Tiếp xuống kiếm ma tuyệt đối sẽ bạo khởi giết người. Mặc kệ là Bạch Lạc Sương vẫn là Bạch Vô Trần, trong lòng đều hiện ra một cỗ buồn bã. Ha ha ha, đây chính là ngươi cái gọi cao nhân. Xem ra là thu đến ta muốn tới tin tức, hù dọa đến trốn đi. Kiếm ma đắc ý cười to. Rùa đen rút đầu chạy, vậy ta sẽ phá hủy ngươi chỗ ở. Hắn cười lạnh, truy ma kiếm tại tay, thiên địa bên trong linh khí hội tụ thành một đạo dài trăm thước kiếm khí màu đen. Kiếm mang có chút nghiêng, hướng về tứ hợp viện chém xuống mà xuống. Một kiếm này, có thể đem tứ hợp viện một phân thành hai. Người dừng tay. Bạch Lạc Sương lo lắng giống to, tức giận nước mắt đều muốn đi ra. Nàng mang theo kiếm ma đi tới nơi này đã là lòng tràn đầy áy náy, nếu như nơi này thật bị kiếm ma phá hủy, nàng thật không biết sau đó nên làm gì đối mặt Lý Niệm Phàm. Thu. Ngay tại kiếm mang sắp hạ xuống nháy mắt, một đạo vang dội tiếng chim hót vang lên. Treo ở trong phòng lúc trước mai ngọc bội phát ra hào quang màu đỏ thắm, chiếu rọi tại kiếm khí màu đen bên trên. Chỉ là trong chốc lát, kiếm khí màu đen kia liền như là băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng tan rã giữa thiên địa. Trên ngọc bội hồng mang vẫn không có tiêu tán, một cái cánh khổng lồ theo trong ngọc bội rũ ra, hai cánh dựng ra, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, cự điểu bay lên trời, màu vàng lông vũ kèm theo hừng hực liệt hỏa để người khó mà nhìn thẳng, những nơi đi qua, tại không trung lưu lại từng đạo hỏa diễm đường đi. Cái này, đây là Phượng Hoàng. Chương 12, ta là một trôi ma kiếm. Lửa đỏ Phượng Hoàng một khi xuất hiện, toàn trường nhiệt độ đống nhiên lên cao, biển lửa thấu trời. Xung quanh không gian tựa hồ bị giam cầm ở đồng dạng, tất cả mọi người không cách nào động đậy. A, chết đi cho ta. Kiếm ma phát ra rít lên một tiếng, ma khí dậy sóng, chỉ bất quá cùng Phượng Hoàng so sánh, liền như là ánh nến cùng hạo nguyệt đồng dạng. Phượng Hoàng dương cánh, nhìn cũng không nhìn kiếm ma một chút, đôi tùy ý quét qua, ngập trời hỏa diễm liền như rồng đồng dạng, đem kiếm ma bao trùm, qua trong giây lát tan đi trong trời đất. Len keng. Truy ma kiếm từ không trung rơi xuống, kiếm ma cũng đã biến thành hơi nước, vung vung lên ống tay áo không mang đi một tháng mây. Phượng Hoàng trở về ngọc bội, hết thể biến thành yên lặng, tựa hồ vừa mới chỉ là một giấc ngộng. T. Bạch Vô Trần ba người trợn mắt hốt mồm, trên mặt mồ hôi như mặt nước không ngừng sa sút, sợ hãi đến cực điểm. Kiếm ma. Chết rồi. Cung trang phụ nhân liếm liếm bờ môi nước nẻ, liễu diễu tự nói. Ai có thể nghĩ tới, đồ sắt và người, không ai bị nổi kiếm ma cứ thế mà chết đi. Chết tại cái này không có danh tiếng gì núi rừng, vô thanh vô tước, liền một cái giấm đều không có lưu lại. Cao nhân, tuyệt thế cao nhân. Bạch Vô Trần giật mình một cái, âm thanh đều có chút run rẩy. Sương Nhi, ngươi nói không tệ, có thể gặp được loại cao nhân này, bản thân liền là chúng ta thiên đại cơ duyên. Đáng tiếc tiền bối tặng cho ngươi họa quyển bị hủy, không biết rõ có thể hay không làm đến cao nhân không vui. Bạch Vô Trần lo lắng nói. Loại cao nhân này một khi sinh khí, tùy tiện thổi ngục khí, toàn bộ Vạn Kiếm Tiên Tông trực tiếp liền không có. Bạch Lạc Sương cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng khó có thể tưởng tượng trên thế giới rõ ràng tồn tại người lợi hại như vậy, đây chính là đường đường kiếm ma a, liền cao nhân mặt đều không thấy được, liền như vậy bị một cái ngọc bội diệt sát. Đáng sợ, đại lão liền là đại lão. Phụ thân, ta cảm thấy sẽ không, bức tranh đó chỉ là một cao nhân bản nháp, tùy tiện liền đưa cho chúng ta. Bạch Lạc Sương nói. Bản nháp. Bạch Vô Trần hơi sững sờ. Theo sau cười khổ nói, là, loại họa quyển kia đối chúng ta mà nói là tuyệt thế chi bảo, nhưng đối loại cao nhân này lại coi là cái gì? Phòng trưng chỉ là tiện tay vẽ xấu mà thôi. Mặc kệ là cung trang phụ nhân vẫn là Bạch Vô Trần, trong lòng đối vị cao nhân này kính nể đã vô hạn nâng cao, vị này hẳn là trên trời tiên nhân hạ phàm, cũng hoặc là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Nói tóm lại, không thể đắc tội, nhất định cần muốn tận lực định nọt. Bạch Lạc Sương sinh ra, hiếu kỳ đánh giá truy ma kiếm. Sương Nhi, không được đụng thanh kiếm kia. Bạch Vô Trần vội vã quát lớn, truy ma kiếm bản thân liền là ma kiếm, tuy là có thể rất nhanh tăng lên kẻ dùng kiếm thực lực, nhưng sẽ để kẻ dùng kiếm phát cuồng, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Bạch Lạc Xương nghĩ đến kiếm ma điên cuồng bộ dáng, vội vã thu tay về. Cung trang phụ nhân cũng là nói, Xương Nhi, kiếm ma là bị nơi này tiền bối giết chết, thanh kiếm này liền là hắn chiến lợi phẩm, chúng ta ngàn vạn không thể vọng động. Bạch Vô Trần rất tán thành, đúng, không sai. Vậy Lý công tử sẽ chịu thanh kiếm này ảnh hưởng sao? Bạch Lạc Xương lo lắng nói. Ha ha ha, vị tiền bối này người thế nào, chỉ là truy ma kiếm làm sao có khả năng ảnh hưởng hắn? Bạch Vô Trần cười ha ha một tiếng, chờ vị tiền bối này tới, chúng ta nhất định muốn tốt cảm tạ. Cung trang phụ nhân trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng nói, sư huynh, chúng ta không mời mà tới chỉ sợ đã chọc tiền bối không vui, lưu tại nơi này ngược lại không tốt lắm, không bằng về trước đi, chuẩn bị tốt tạ lễ lại tới cảm tạ. Sư muội nói có lý. Bạch Vô Trần liên tục gật đầu. Bọn họ nội tâm đối với người nơi này tràn ngập tôn kính cùng sợ hãi, hơi chút có một điểm khả năng sẽ đắc tội vị cao nhân này sự tình đều không thể làm, hôm nay bái phỏng chính xác không phải thời cơ. Ba người không dám ở lâu, lập tức ngự kiếm bay lên không. Một lát sau, Lý Niệm Phàm cùng Đại Hắc theo trong rừng cây chậm chậm đi ra, trong tay Lý Niệm Phàm xách theo một con thỏ hoang, con ở sau lưng củi lửa, Đại Hắc trong miệng thì là ngậm một cái hiệu sao, một người một chó thắng lợi trở về. A, Lý Niệm Phàm chứng kiến cửa nhà mình rõ ràng nằm một chuôi hắc kiếm, không khỏi đến sững sờ. Vì cái gì có đem hắc kiếm lưu tại nơi này? Chẳng lẽ có người đến qua? Lý Niệm Phàm đem nhặt lên, đặt ở trong tay tường tận xem xét. Hắc kiếm toàn thân đen kịt, tạo hình thiên hướng về mốt, mang theo một loại xưa cũ khí tức. Hào kiếm. Lý Niệm Phàm vừa ý gật đầu, đủ sắc bén, sau đó đốn tuổi liền dùng nó. Phía trước búa đã hỏng, hắn đang nghĩ ngợi xuống núi một chuyến đi mua một cái búa, cái này tiện lợi. Hắn nắm trường kiếm đi trở về phòng. Lại không có chú ý tới, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên tản mát ra một trận đen nhánh ánh sáng, một cỗ ma khí điên cuồng tuôn hướng trong lòng bàn tay hắn. Ân. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn xem trường kiếm, cảm giác được lòng bàn tay một trận ấm áp. Sẽ phát nhiệt vũ khí, chẳng lẽ trường kiếm này liền là tu tiên giới cái gọi linh bảo. Trong lòng Lý Niệm Phàm có chút vui vẻ, nhặt được bảo. Hắn không thấy hắc khí tại truy ma kiếm trên thân kiếm chậm chậm ngưng kết, từng bước hóa ra một cái khô lâu ngoại hình. Chỉ bất quá lúc này khô lâu một mặt mở mịt, đầu đầy nghi vấn. Tình huống như thế nào, rõ ràng có người nắm chính mình, thế nào tuyệt không chịu ma khí ảnh hưởng. Thiếu niên nhân, ngươi muốn vô địch thiên hạ, đứng ở trên đỉnh thế giới sao? Thiếu niên nhân, ngươi muốn vô tận tài phú, sở hữu thiên hạ mỹ nữ sao? Thiếu niên nhân, ngươi muốn rửa sạch nhục nhã, đem đã từng xem nhẹ ngươi người đạp tại dưới chân sao? Như thế chí mạng ba lần, lại có thể có người thờ ơ. Không khoa học a. Chẳng lẽ đây là đầu cá ướp muối? Khô lâu biểu thị chính mình gặp phải trong kiếm sinh lớn nhất khiêu chiến. Sau một khắc, nó cũng cảm giác mình bị người giơ lên, tiện tay đặt ở trong một cái góc. Ha ha, chỉ là phàm nhân rõ ràng dám can đảm đem ta đặt ở loại địa phương này, không biết sống chết. Khô lâu cười lạnh, từng bước biến ảo thành hình. Nó chuẩn bị thao túng truy ma kiếm giáo huấn một lần cái phàm nhân này, để hắn bị xã hội đòn hiểm, từ đó câu lên hắn cửu hận, tiếp đó tự nhiên sẽ đi lên truy cầu lực lượng con đường. Chỉ bất quá, còn không chờ hắn biến thành hành động, một đạo quang mang màu trắng liền hướng về nó kích xạ mà tới. Phúc! Khô lâu trực tiếp bị đánh tan. Thật lâu, nó mới một lần nữa ngưng kết, chỉ bất quá hư hào rất nhiều. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Nó kinh nghi bất định liếc nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trên bàn trên một cái bút lông. Cái này, đây là... Một cỗ đến từ linh hồn run rẩy đột nhiên tuôn ra khắp toàn thân thể nó ngăn không được run rẩy. Cây bút lông này so chính mình rõ ràng cao vô số đẳng cấp. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là tiên khí? Cái chỗ chết tiệt này thế nào sẽ có tiên khí? Hơn nữa còn là tại một phàm nhân trong tay. Khô lâu đầu góc vang lên ong ong, nhảy ra vô số nghi vấn. Chỉ bất quá, nó rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu chính mình kế hoạch. Chỉ cần mình lặng lẽ vòng qua cây bút lông này liền tốt. Khô lâu trong lòng tức giận, bắt đầu khống chế truy ma kiếm phủ phục tiến lên. Ta là một chuôi ma kiếm, ta gỗ đến tình cảm, ta không tin không khống chế được một phàm nhân. Đúng lúc này, lại là một đạo bạch quang kích xạ mà tới. Phúc! Khô lâu lại tàn đi. Chương 13, Thánh Hoàng Trấn Kinh. Lần này, khô lâu lần nữa ngưng kết, chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh hư ảo, tựa như lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Lại là tình huống như thế nào? Khô lâu nội tâm có một chút sụp đổ, mộng bức nhìn bốn phía. Cái này, đây là... Bàn cờ. Không. Đây không phải phổ thông bàn cờ, chẳng lẽ lại là tiên khí? Nóa! Khô lâu nội tâm điên cuồng chửi bậy, cái này thật chỉ là một phàm nhân bình thường. Mặc kệ, chỉ cần ta có thể khống chế lại cái phàm nhân này, những tiên khí này liền đều là ta. Nó coi như tao ngộ hai lần đả kích, nhưng đối phó với một phàm nhân vẫn rất có lòng tin. cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bàn cờ, cửa lớn ngay tại chỗ không xa. Từng bước một, trơ mắt nhìn xem muốn đi ra cửa lớn. Một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, như là một cái kết giới đồng dạng, trực tiếp đem nó bước lui trở về. Lại thế nào? Nó đã sớm đoán được sự tình sẽ không đơn giản như vậy, tập trung nhìn vào, ngay tại nó bên cạnh đứng thẳng một cái giá sách, trên giá sách trưng bày một bản ố vàng thư tịch, văn bản bên trên ấn ba cái đen thể chữ lớn. Lăng Giả Kinh. Từng tầng kim quang theo thư kinh phía trên tản ra, mang theo thần thánh quang huy, đem nó vây ở nơi này. Đây là Khô Lâu kinh nghi bất định nhìn xem kinh Phật, căn bản nhìn không ra mảy may dị thường. Đúng lúc này, trên kinh Phật kim quang đại phóng, rõ ràng ngưng tụ ra một hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng chứng kiến Khô Lâu, lập tức sắc mặt ngưng lại, chắp tay trước ngực thương xót nói, A-di-đà Phật, thí chủ ma tính quá nặng, sao không bỏ xuống đồ đao quy y để ta Phật? Cái quái gì, cho bản kiếm ma chết. Khô Lâu đưa tay liền làm một đạo kiếm khí hướng về đầu trọc chém tới. Hòa thượng sắc mặt trầm xuống, lập tức đổi một bộ gương mặt, lãnh đạm nói, cho mèo dám mua búa trước cửa lỗ ban. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược gia Phật, bàn nhược ba ma không. Lập tức kim quang đại phóng, tựa hồ có vô số hòa thượng tại tụng kinh, vô số kinh văn đem kiếm ma bao phủ. Phật quang màu vàng dồn dập tràn vào ở trong truy ma kiếm. Rất nhanh, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Kẹt kẹt. Lý Niệm Phàm đẩy cửa vào. Vừa mới ta dường như nghe được động tĩnh gì. Hắn quét mắt một vòng, chứng kiến cửa ra vào truy ma kiếm, hơi sững sờ, dù gì nói, ta nhớ đến đem nó thả tới xó xỉnh, thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này. Không hổ là bà bối, thế mà còn biết tự mình di động. Lý Niệm Phàm có chút vui vẻ, lần nữa đem truy ma kiếm trưng bày trở về. Kiếm ma, bảo bối cái giam à, cùng trong phòng ngươi đổ vật so sánh ta chính là cái rất rưởi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nó lại ngu xuẩn đều biết Lý Niệm Phàm cũng không phải phàm nhân, hơn nữa cực khả năng là một cái thần thông quảng đại lao âm ỉ, đi ra dạo chơi nhân gian tới. Nghe nói, những đại lão này đều ưa thích lấy thiên địa làm ván cờ, dạo chơi nhân gian, chẳng lẽ ta trở thành hắn tuyển chọn quân cờ. Kiếm ma lạnh run. Ta không muốn làm quân cờ à, cầu thả qua, còn có, không nên để cho đám hòa thượng này tại bên thai ta niệm kinh, ta sắp điên. Đáng tiếc nó bị kinh Phật phong ấn, ngay cả lời đều không cách nào nói. Lý Niệm Phàm tự nhiên là nghe không được kiếm ma nội tâm độc thoại, hắn cảm giác chính mình nội viện thiếu khuyết một chút sinh cơ, ngay tại kế hoạch trồng một chút buồn cảnh. Đáng tiếc, hắn buổi sáng trong rừng rậm đi dạo một vòng, cũng không có chứng kiến thích hợp thực vật. Tìm một cơ hội hỏi một chút Lạc Thi Vũ, nàng là tu tiên giả. Không bằng để nàng hỗ trợ tìm chút ít buồn cảnh hoa cỏ tới. Chính mình chẳng những mời nàng ăn cơm, còn giúp nàng bày mưu tính kế, muốn chút ít buồn cảnh không quá phận a, hơn nữa nha đầu kia tương đối tốt nói chuyện, có lẽ sẽ không cự tuyệt. Lý Niệm Phàm không biết, lúc này trong Càn Long tiên triều, Thánh Hoàng ở trong thư phòng, cau mày, mặt mũi tràn đầy tức giận. Ầm. Hắn đưa trong tay tấu chương quăng ra, mãnh liệt vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói, buồn cười, buồn cười. Đến tột cùng chấm là Thánh Hoàng. Vẫn là hắn là Thánh Hoàng. Xung quanh thái giám hết thể cong cong thân thể, thở mạnh cũng không dám, câm như hến. Cốc cốc cốc. Một cái thái giám theo bên ngoài thư phòng bước nhanh mà tới. Khởi bẩm Thánh Hoàng, nhị công chúa cùng hoàng hậu nương nương ở ngoài cửa cầu kiến. Bọn hắn tới làm cái gì? Thánh Hoàng hơi sững sờ, nhanh tuyên. Lạc Thi Vũ cùng Trung Tú chậm chậm đi vào, chăm miệng một lời, tham kiến phụ hoàng, Thánh Hoàng. Thi Vũ, các ngươi sao lại tới đây? Thánh Hoàng nhìn xem hai người hỏi. Hắn cao mày có chút gian ra, nhìn xem Lạc Thi Vũ đấy mắt hiện lên một chút yêu thương cùng ấy nấy. Lạc Thi Vũ là hắn cái thứ nhất nữ nhi, cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hắn một lòng muốn để nàng vô ưu vô lự sinh hoạt, thế nhưng chính mình thân là Thánh Hoàng rõ ràng không cách nào làm đến. Thánh Hoàng, vừa mới chúng ta ở ngoài cửa nghe được ngươi nổi trận lôi đình, xảy ra chuyện gì? Trung Tú mở miệng hỏi. Đoan Mục Chấn hôm nay lại dám tại tảo triều thời gian đề cập hắn nhi tử cùng Thi Vũ hôn sự, hắn đây là tại hướng chấm bức hôn sao? Quả thực buồn cười. Thánh Hoàng âm thanh trầm giọng nói. Trung Tú cùng Lạc Thi Vũ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nuối lỏng một hơi. Các nàng không nghĩ tới Đoan Mục Chấn thế mà lại ép đến gấp như vậy, đã ngông cuồng đến loại tình trạng này. Bất quá bây giờ còn tốt có vị cao nhân kia chỉ điểm, bằng không còn thật không biết như thế nào cho phải. Lập tức, Trung Tú liền cười nói, Thánh Hoàng không cần phải lo lắng, Đoan Mục Chấn biểu hiện ra không kịp chờ đợi, đó cũng không phải việc xấu. Hoàng hậu lời này giải thích thế nào? Thánh Hoàng hơi sững sờ. Vì Càn Long tiên triều, hắn bất đắc dĩ mới nghĩ đến đem Lạc Thi Vũ gả cho quốc sư nhi tử, vì thế, Lạc Thi Vũ không thiếu cùng hắn cãi nhau, Trung Tú đối chuyện này cũng một mực không đồng ý, nhưng cũng không thể tránh được. Hôm nay thế nào đột nhiên đổi tính? Không nghĩ tới, Lạc Thi Vũ rõ ràng cũng là cười nói, Phụ Hoàng, kỳ thực ngươi có thể hơi buông lỏng không kiên trì, giả vờ đáp ứng trước Đoan Mục Chấn yêu cầu. Ngươi để ta không kiên trì. Thánh Hoàng triệt để trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ ngươi coi trọng Đoan Mục Chấn nhi tử? Lạc Thi Vũ hừ lạnh một tiếng nói, phi, ta cho dù chết cũng không cần gả cho cái hôn chướng bại hoại kia. Vậy ngươi đây là? Thánh Hoàng đầu góc mơ hồ. Lạc Thi Vũ trong ánh mắt tràn ngập vui sướng, kích động nói, phụ hoàng, kỳ thực ta đã có biện pháp giải quyết.
Thật.
Thánh Hoàng sắc mặt vui vẻ, bất quá theo sau cau mày nói, đã có biện pháp, ngươi thế nào còn muốn ta đáp ứng đem ngươi gả cho Đoan Mục Chấn nhi tử?
Phụ hoàng, chúng ta có thể dạng này.
Lập tức, Lạc Thi Vũ đem Lý Niệm Phàm nói biện pháp nói ra.
Tốt, tốt, tốt.
Thánh Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, có một loại đẩy ra mây mù gặp trời xanh cảm giác. Như vậy, không chỉ có thể suy yếu mặt khác hai phương thế lực, còn có thể thừa cơ lớn mạnh chính mình thế lực, có thể nói hoàn mỹ. Thánh Hoàng nhìn xem Lạc Thi Vũ, đau lòng nói, chỉ là như vậy liền khổ ngươi. Kế hoạch này không chỉ muốn hắn không kiên trì đem Lạc Thi Vũ gả cho Đoan Mục Chấn nhi tử, còn cần Lạc Thi Vũ đi thông đồng thừa tướng nhi tử, Lạc Thi Vũ hy sinh không thể bảo là không lớn.
Ta không sao, hai người này đều không phải vật gì tốt, ta có thể đích thân giáo huấn bọn hắn vui vẻ còn đến không kịp đây này.
Lạc Thi Vũ cười lạnh, ngược lại có chút kích động. Nàng đối với mình có lòng tin, mặc kệ là quốc sư nhi tử vẫn là thừa tướng nhi tử, nhìn xem nàng ánh mắt đều không đơn thuần, ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể đem bọn hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này nhất định cực kỳ thoải mái.
Ha ha ha, Thi Vũ, ta không có uổng phí thương ngươi, lại có thể vì ta phân ưu.
Thánh Hoàng cao hứng đến cười ha hả, vui mừng không thôi.
Lạc Thi Vũ lung túng cười một tiếng, ách, phụ hoàng, đây không phải ta nghĩ ra tới, là một vị cao nhân chỉ bảo ta.
Cao nhân?
Người nào lại có như thế đại tài, như thế tài hoa, nhất định cần tranh thủ thời gian triệu nhập tiên triều, ta cho hắn cửu khanh đãi ngộ.
Thánh Hoàng vô cùng vội vàng nói.
Lạc Thi Vũ cười khổ nói, phụ hoàng, người ta chỉ sợ trướng mắt chúng ta.
Thánh Hoàng nhíu mày, cả giận nói, khẩu khí thật là lớn. Chẳng lẽ cho rằng chính mình là tiên nhân hay sao?
Lạc Thi Vũ không khỏi đến nghĩ đến Lý Niệm Phàm cái kia khinh thường nụ cười, tiên nhân ở trước mặt hắn lại coi là cái gì?
Trung Tú tại một bên nhịn không được nói, Thánh Hoàng, người này là một vị ẩn sĩ cao nhân.
Chỉ sợ. Thật sự là tiên nhân.
Cái gì?
Thánh Hoàng đặt mông đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Hắn biết Hoàng hậu sẽ không tùy ý nói ra những lời này, như là đã nói, cái kia chủ yếu liền là có hoàn toàn chắc chắn.
Phu Hoàng, vị cao nhân này thật cực kỳ lợi hại.
Trong mắt Lạc Thi Vũ mang theo sùng bái cùng ái mộ, không khỏi phải đem nàng lần đầu nhìn thấy Lý Niệm Phàm cùng lần thứ hai nhìn thấy Lý Niệm Phàm trải qua nói ra.
Cái này, cái này, cái này.
Nghe Lạc Thi Vũ miêu tả, dù là Thánh Hoàng tâm cảnh cũng không nhịn được mạnh mẽ biến sắc, trong lòng cuộn cuộn.
Có thể so linh quả dưa hấu, ăn ngon tới cực điểm mỹ thực, lại thêm thuận miệng liền có thể đem Càn Long tiên triều nguy cơ giải trừ trí tuệ. Những cái này tuyệt đối là tiên nhân mới có thủ đoạn.
Bực này nhân vật, tám thành thật sự là tiên nhân.
Đại ẩn ẩn tại thành thị.
Không thể tưởng được loại cao nhân này ngay tại ta Càn Long tiên triều, ta rõ ràng một mực không có phát hiện.
Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cảm khái.
Trong lòng của hắn so Lạc Thi Vũ nghĩ còn nhiều hơn.
Loại cao nhân này am hiểu nhất tại bố cục, nơi nơi tiện tay liền có thể quấy nhiễu thiên hạ đại thế.
Hắn có thể tùy ý giải quyết Càn Long tiên triều nguy cơ. Vậy có phải hay không đại biểu lấy đồng dạng có thể tiện tay đem Càn Long tiên triều đẩy vào vực sâu vạn trượng?
Thậm chí, hắn đều không cần đích thân xuất thủ, chỉ cần tại phía sau màn bố cục, liền có thể đem người trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội.
Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không được nhấn mạnh, gặp được loại nhân vật này là thiên đại cơ duyên, nhất định muốn hết tất cả biện pháp định đoạt.
Lạc Thi Vũ rất tán thành nói, phụ hoàng, ta cùng mẫu hậu tự nhiên biết những cái này. Ta lần đầu tiên gặp được cao nhân thời điểm, đem ngươi đưa ta hộ thân ngọc bội đều cho hắn.
Ngươi làm cực kỳ đúng.
Thánh Hoàng tán thưởng gật đầu, khẳng định là bởi vì ngươi lần đầu tiên gặp mặt thành ý đả động cao nhân, hắn vậy mới nguyện ý chỉ điểm chúng ta.
Bất quá, chỉ là một mai ngọc bội quá dùng mình, cao nhân như thế nào người cũng, khẳng định trước mắt, nhất định cần muốn thể hiện ra chúng ta thành ý.
Thánh Hoàng trong lòng đã xuống một loại nào đó quyết định.
Chỉ bất quá, tại đi gặp cao nhân phía trước, hắn cần làm ra một chút bố cục.
Quốc sư cùng thừa tướng, lần này chấm có cao nhân tương trợ, đối phó các ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay.
Chương 14, trên đường gặp, cứu người.
Mấy ngày gần đây nhất không có khách nhân tới, Lý Niệm Phàm sinh hoạt lại lần nữa biến đến yên lặng như nước.
Ngày này, hắn no mây mẩy ăn một bữa tiệc lớn, liền xách theo cần câu đi tới hậu viện.
Tượng Quy Chính giữa nằm ở bên hồ nước trên một tảng đá lớn, khiếp mắt phơi nắng, dáng dấp rất là hài lòng.
Nhìn Tượng Quy dạng này, trong hồ nước hiển nhiên là không có yêu quái. Vậy ta nuôi cá đi đâu rồi? Lý Niệm Phàm không tin tà lại lần nữa hạ cán, an vị tại tượng quy bên cạnh tiếp tục câu cá. Tượng quy này chỉ là con nhỏ, không sai biệt lắm nửa cái Lý Niệm Phàm lớn, chỉ là có chút mở mắt nhìn hắn một cái, liền tiếp tục hể vải nhắm mắt lại. Lý Niệm Phàm mỉm cười, hơi vung tay. Lạch cạch. Lưới câu tại không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường cong, tinh chuẩn rơi vào trong hồ nước vị trí. Hồ nước mặt ngoài nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, lưới câu từng chút một chìm xuống. Nước hồ trong veo vô cùng, như là lưu ly đồng dạng, nhưng mà nếu là ở trong nước, liền sẽ phát hiện toàn bộ trong nước rõ ràng không có một cái cá bơi, liền Lý Niệm Phàm vừa mới bỏ vào cá con cũng đã biến mất không còn tăm tích. Một cái to lớn hư ảnh chậm chậm mở mắt, nhìn một chút trước mặt lưới câu, đuôi khẽ động liền hướng về nước hồ chỗ sâu bơi đi, ven đường lưu lại một đạo màu vàng ấn ký. Sau nửa canh giờ, Lý Niệm Phàm hơi chút nhấc lên, lưới câu liền từ trong nước xách ra. Hắn nhìn xem trống rỗng cần câu, mặt không biểu tình, hiển nhiên đã sớm làm xong tay không mà về chuẩn bị. Kỳ quái a, kỳ quái. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nhìn xem tượng quy tự nhủ, lão quy, nếu như ngươi biết nói chuyện liền tốt, nói cho ta hồ nước này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tượng quy đã ngủ, không nhúc nhích. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ đứng dậy, vô vô dưới mông bụi đất, rời đi. Trong lòng của hắn quyết định chú ý, sau đó không chuẩn bị tại trong hồ nước nuôi cá con, nếu muốn ăn cá, trực tiếp đi Lạc Tiên Thành mua xong. Lý Niệm Phàm đem cần câu thả về chỗ cũ, đóng kỹ cửa phòng, đại hắc, đi thôi, đi Lạc Tiên Thành. Lạc Tiên Thành trước sau như một phồn hoa. Trương Đại Nương mang theo Niếp Niếp ở cửa thành đi dạo, nhìn thấy Lý Niệm Phàm, vội vã hô lớn, Niếp Niếp, Lý Công Tử tới, tranh thủ thời gian cảm tạ Lý Công Tử ân cứu mạng. Một cái bệnh tóc tiểu nữ hoa ngơ ngác quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xem Lý Niệm Phàm, cũng không nói chuyện, tựa hồ mất đi linh hồn. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, Trương Đại Nương, Niếp Niếp đây là... Ai, lần trước nàng bị yêu quái bắt đi, sau khi tỉnh lại liền biến thành dạng này, tám thành bị yêu quái đem hồn dọa cho không còn. Mắt Trương Đại Nương chua chua, thở dài nói. Lý Niệm Phàm mày nhăn lại, vừa nghĩ tới Niếp Niếp phía trước hoạt bát, nội tâm liền là một trận nhíu đau. Trương Đại Nương, có biện pháp khôi phục sao? Lý Niệm Phàm hỏi. Ta hỏi qua mấy cái đạo sĩ tha phương, đều nói nhiều cùng Niếp Niếp nói chuyện, vẫn là có cơ hội gọi hồn. Trương Đại Nương do dự chốc lát, khẩn thiết nói, Lý Công Tử. Ngươi là phần tử trí thức, có thể hay không thỉnh cầu ngươi dành thời gian bồi một chút Niếp Niếp, nói không chắc ngươi nói chuyện sẽ có tác dụng. Ta sẽ. Lý Niệm Phàm trịnh trọng nhẹ gật đầu, đem hắn trở thành một kiện tâm sự. Trong tay Trương Đại Nương xách theo một giỏ trứng gà, Lý Công Tử, lần trước ngươi đi rất gấp, ta còn chưa tới phải gấp cảm tạ, ngươi đây nhưng nhất định muốn nhận lấy. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, Trương Đại Nương, cái này ta không thể thu, lần trước ta cũng không có giúp một tay. Lý Công Tử. Ngươi liền không muốn kiếm tốn, liền cái kia ba vị tiên trưởng đều đối ngươi khen không dứt miệng, ta suy nghĩ, bọn hắn là tiên nhân, khẳng định trướng mắt ta cái này trứng gà, ngươi cũng không thể ghét bỏ. Trương Đại Nương đem trứng gà hướng trong tay Lý Niệm Phàm nhét. Lý Niệm Phàm đành phải cười khổ nhận lấy. Cáo biệt Trương Đại Nương cùng Niếp Niếp, Lý Niệm Phàm lại lần nữa đi tới vị kia bán cá tiểu thương phía trước. Lão bản, cho ta tới hai cái cá chép lớn. Nha, Lý Công Tử tới. Tiểu thương nhiệt tình cười nói, không chuẩn bị mua cá con. Lý Niệm Phàm lắc đầu, ta cái hồ nước kia không biết rõ cái gì khuyết điểm, cá con mới bỏ vào liền không có. Tượng quy thế nào? Tiểu thương nhíu mày hỏi. Lý Niệm Phàm trả lời, tượng quy ngược lại là không có việc gì, mỗi ngày như thường lệ phơi nắng. Như thế kỳ quái. Tiểu thương cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tượng quy không có việc gì nói rõ không có yêu quái, nhưng cá con như thế nào lại không còn. Lý Niệm Phàm thản nhiên nói, cá ta thẳng thắn liền không nuôi, sau đó mua cá đến. Lý Công Tử. Ngươi tới ta cái này mua cá chuẩn không sai, ta sáng sớm mỗi ngày đều sẽ dậy sớm đi Tịnh Nguyệt Hồ đánh cá, bảo đảm mỗi đầu đều là mới mẻ, chuẩn ăn ngon. Tiểu thương cười ha ha nói, liền tiên triều vương tôn công tử đều muốn cướp đấy. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nói, thật giả. Ta đây còn có thể lừa ngươi. Ngay tại hôm qua, tiên triều nhị công chúa đi ra dạo phố, đi qua ta chỗ này thời điểm nói thích ăn cá, thừa tướng nhi tử cùng quốc sư nhi tử vì cướp ta nơi này cá cho công chúa xung xoe. Hai người kém chút trên đường treo lên tới. Tiểu thương trên mặt tràn ngập tự hào, bọn hắn đều là tu tiên giả, không phải là đồng dạng thích ta cá. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, biết đây là Lạc Thi Vũ cố tình, khó trách có một đoạn thời gian không có tới, nguyên lai đã trải qua bắt đầu mưu đồ. Chỉ là không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền khống chế được cục diện, quốc sư nhi tử cùng thừa tướng nhi tử có chút yếu a. Lý Niệm Phàm cười cười, cáo từ tiểu thương, đi về. Đi trên đường. Bên cạnh một gia đình nguyên bản đang đóng cửa lớn đột nhiên mở ra, từ bên trong tuôn ra một loạt nha hoàn. Từng tiếng tiếng khóc theo trong sân truyền ra, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Không bao lâu, một trận tiếng kèn truyền đến, con đường một bên khác, một đội nhân mã vận chuyển lấy quan tài chạy đến, đứng tại gia đình này cửa ra vào. Mọi người luống cuống tay chân đem một vị phụ nhân từ trong nhà vận ra, chuẩn bị đưa vào quan tài. Xem ra Trần Viên ngoại lão bà không thể chịu nổi. Một thi hai mạng, đáng thương đây này. Trần Viên ngoại phu thê hai người đều rất tốt, đáng tiếc. Người xung quanh dồn dập lắc đầu thở dài, nhưng đối loại hiện tượng này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tu tiên thế giới y liệu kỹ thuật cùng lý niệm phàm kiếp trước cổ đại không kém bao nhiêu, nhất là sinh con thời gian, trừ phi có tiên nhân tương trợ, bằng không cực dễ dàng xảy ra chuyện. Nội tâm lý niệm phàm cũng là một cơn chấn động, ánh mắt của hắn rơi vào trên người phụ nhân, gặp nàng hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đã không còn hít thở, nhưng trên trán ý liệu nguyên có mồ hôi tràn ra. Chỉ một chút, hắn liền nhìn ra, phụ nhân này cũng chưa chết, mà là hư thoát đến ngất đi. Chờ một chút, nàng còn không chết. Lý Niệm Phàm nhìn xem sắp khép lại quan tài, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Một vị đỏ mắt lên trung niên nhân âm thanh khàn khàn nói, Lý công tử, ngươi làm cái gì? Việc vui biến tang sự, nếu như không phải Lý Niệm Phàm tại Lạc Tiên Thành danh tiếng rất tốt, hắn đã sớm trở mặt. Lão bà ngươi cùng nhi tử cũng chưa chết, ta có thể cứu bọn họ. Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử, ngươi không có nói đùa. Trung niên nhân ngây ngẩn cả người. Xung quanh bà đỡ cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Ta xác định có thể cứu. Lý Niệm Phàm vội vàng nói, ngươi tranh thủ thời gian sơ tán đám người, lại để cho người chuẩn bị băng gạc cùng đèn lên dầu, ta tới cứu người. Thời gian không còn kịp rồi. Tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể ở trong quan tài cứu người. Chương 15, có lẽ đây chính là phản pháp quy chân A. Lý Niệm Phàm hiện tại phi thường vui mừng, hệ thống tuy là đi, nhưng hệ thống không gian vẫn còn, bên trong còn để đó phẫu thuật dùng đủ loại đạo cụ. Khoảng cách nơi đây chỗ không xa trên lầu cát. Hai nam hai nữ ngay tại một chỗ dùng cơm. Bọn hắn không phải người khác, chính là Lạc Thi Vũ, quốc sư nhi tử cùng thừa tướng nhi tử, còn có một tên nữ tử khác thì là Lạc Thi Vũ khách quý, thánh nữ Lăng Vân Tiên Các Lâm Thanh Vân. Thừa tướng cùng quốc sư nhi tử ngay tại đối Lạc Thi Vũ xun xoe định nọt, thỉnh thoảng còn lẫn nhau khiêu khích, thật tốt liếm cầu tranh thủ tình cảm hình ảnh. Thánh Hoàng khâm điểm Lạc Thi Vũ gả cho quốc sư nhi tử, nhưng mà, Lạc Thi Vũ nhưng lại cùng thừa tướng nhi tử rất thân cận, kỳ lạ tam giác quan hệ. Để thừa tướng cùng quốc sư ở giữa quan hệ biến đến phi thường khẩn trương lên. Tuy là quốc sư nhi tử đủ kiểu niềm nở, nhưng Lạc Thi Vũ thái độ rõ ràng thiên vị tại thừa tướng nhi tử, để thừa tướng một phương sĩ khí đại trấn. Nghe nói, thừa tướng đã dâng biểu tấu chương, nói công chúa cùng mình nhi tử mới là tình đầu ý hợp, hy vọng thánh hoàng hủy bỏ công chúa cùng quốc sư nhi tử ban hôn, ngược lại đem công chúa gả cho nhi tử mình, thành tựu một đoạn giai thoại. Cái này không thể nghi ngờ để thừa tướng cùng quốc sư ở giữa mâu thuẫn phi tốc thăng cấp. Song phương mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt. Lạc Thi Vũ mắt thấy Lý Niệm Phàm kế hoạch phi thường thuận lợi áp dụng, trong lòng đại chấn, đối Lý Niệm Phàm càng thêm cảm kích. Ngay tại lúc ăn cơm, nàng ánh mắt rất tự nhiên hướng về dưới lầu nhìn lại, cái nhìn này, để nàng thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, ánh mắt như ngừng lại trên một đạo thân ảnh. Cao nhân liền là cao nhân, rõ ràng trọn vẹn lấy phàm nhân thân thể hành tẩu tại thế gian nhìn không ra một tơ một hào sơ hở, tựa hồ thật đem mình làm phàm nhân. Phần tâm cảnh này căn bản không phải tu sĩ chúng ta có thể so sánh. Ngồi tại bên người nàng Lâm Thanh Vân nhạy bén chú ý tới Lạc Thi Vũ biến hóa, theo ánh mắt nhìn, rất nhanh liền phát hiện trong đám người Lý Niệm Phàm. A, nội tâm của nàng cảm thấy rất ngờ vực. Người này bất quá là một phàm nhân, Lạc Thi Vũ thế nào sẽ chú ý? Bất quá, Lý Niệm Phàm động tác cũng là thật to khơi gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Phàm nhân khó sinh, nếu là có tu tiên giả tương trợ, muốn giải quyết cũng không khó khăn, nhưng Lý Niệm Phàm một kẻ phàm nhân hẳn là muốn thay đổi sinh tử. Lúc này, tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Lý Niệm Phàm giả vờ nắm tay đặt ở trong túi, theo hệ thống trong không gian lấy ra dao giải phẫu. Đem dao giải phẫu đặt ở trên đèn dầu thiêu đốt, tiến hành thô sơ trừ độc, theo sau tiện tay bắt đầu phẫu thuật. Tay hắn cực kỳ ổn, nhẹ nhàng gạch một cái, liền đem phụ nhân phần bụng xé ra. A! Người xung quanh một tràng thốt lên. Lâm Thanh Vân lông mày cũng là hơi nhíu. Mở ngực một bụng, đối với tu tiên giả tới nói đều là thương thế rất nặng. Đối phàm nhân mà nói quả thực liền là tất chết cách làm. Đây cũng là may mắn mà có Lý Niệm Phàm bình thường danh dự, vậy mới không ai đi ra ngăn cản, bất quá từng cái kinh hồn táng đảm. Bà đỡ, chuẩn bị cắt cổ rốn. Sắc mặt Lý Niệm Phàm ngưng trọng, trên trán đã có một chút mồ hôi, lớn tiếng nói. Một bên bà đỡ đã sớm hù dọa đến mặt không có chút máu, nghe vậy chấn động toàn thân, liền thấy Lý Niệm Phàm rõ ràng theo phụ nhân cái bụng xé ra miệng vết thương móc ra một đứa bé. Chỉ bất quá, bởi vì thời gian dài thiếu khí, tiểu hài sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía. Lý Niệm Phàm đã sớm dự liệu được loại tình huống này, hắn để đám người sơ tán chính là vì gia tăng không khí lưu thông. Một cái ngân châm xuất hiện tại trong tay hắn, hướng về tiểu hài mấy cái huyệt vị mãnh liệt một đâm, theo sau đưa tay vỗ một cái tiểu hài bờ mông. Ba. Hoa hoa hoa. Tiểu hài miệng mở lớn, lập tức chuyển ra vang dội tiếng khóc. Sống, hài tử rõ ràng sống. Cái này đều có thể sống. Lý công tử thật sự là thần. Mọi người chung quanh chấn động vô cùng. Cảm ơn Lý công tử, cảm ơn Lý công tử. Trần Viên ngoại đối Lý Niệm Phàm mang ơn, vị này đại nam nhân rõ ràng chảy ra nước mắt. Theo đại hỉ đến buồn phiền, lại từ buồn phiền đến mất mà lại đến, ngắn ngủi một ngày trải qua để hắn cả đời khó quên. Có người lại bắt đầu khép lại quan tài. Lý Niệm Phàm sững sờ, các ngươi làm cái gì? Nữ nhân này cũng không chết. Lý công tử, vợ ta cũng có thể cứu. Trần Viên ngoại mừng rỡ. Người xung quanh đồng dạng choáng váng, đều đã mở ngực mổ bụng, cái này còn có thể cứu trở về. Có thể. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng than nhẹ. Nơi này y y liệu kỹ thuật là thật rơi ở phía sau, tương tự loại hiện tượng này chỗ nào cũng có, không biết bao nhiêu người uổng mạng. Lý Niệm Phàm lấy ra kim khâu, đem phụ nhân vết thương từng chút một khâu lại, cũng may phụ nhân này đã bị sốc, không cảm giác được đau đớn. Xử lý tốt hết thảy, Lý Niệm Phàm trên trán đã hiện đầy mồ hôi, có thể, sau đó nhất định muốn thật tốt đối đãi vợ ngươi, chú ý để nàng thật tốt điều dưỡng. Ân ân, ta biết, cảm ơn Lý công tử. Trần Viên ngoại rõ ràng phù phù một tiếng quỳ gối Lý Niệm Phàm trước mặt. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi có lẽ cảm tạ không phải ta, mà là vợ ngươi. Lý Niệm Phàm liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Lý Niệm Phàm tham gia, để việc tang lễ lần nữa biến thành việc vui, Lạc Tiên Thành mọi người lại phát hiện Lý công tử chỗ bất phàm, mỹ danh lại lần nữa truyền ra. Một mực chú ý việc này là Khinh Trần, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chấn động cùng sùng bái, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng là tu tiên giả, có thể cảm giác được rõ ràng phụ nhân kia thể nội sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục, cái này đặt ở trước đây là căn bản chuyện không có khả năng. Hơn nữa, nàng nhìn từ đầu tới đuôi, vô cùng vững tin Lý Niệm Phàm không có sử dụng một tơ một hào linh lực, thuần túy là dùng phàm nhân thân thể làm thành cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cao nhân, đây mới là cao nhân A. Dựa vào Lý Niệm Phàm thủ đoạn có thể cứu tốt hai mẹ con này nàng không có gì lạ, nhưng mấu chốt là rõ ràng hắn có vô thượng tiên nhân thủ đoạn, tiện tay liền có thể giải quyết sự tình. Lại nguyện trọn vẹn không cần một điểm linh lực, thuần túy dựa vào phàm nhân thủ đoạn hao phí tâm thần đi cứu trị. Phần này cảnh giới cùng thủ đoạn, người nào có thể so mà đến. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết phản pháp quy chân A. Tại vô số người đánh vỡ đầu tầm tiên vấn đạo thời điểm, cao nhân đã lấy vô thượng chi tư trở về phàm nhân, hoàn mỹ dung nhập quần quận hồng trần bên trong. Nàng cảm thấy tê cả da đầu, bất quá nhãn thần có chút lờ mờ, ở sâu trong nội tâm một chút vọng tưởng chỉ có thể theo đó dập tắt. Loại cao nhân này so trên trời trích tiên còn muốn mờ mịt, như thế nào người bình thường có thể xứng với. Nếu như không phải bị quốc sư cùng thừa tướng nhi tử kéo lấy, nàng thật hận không được lập tức đi tìm Lý Niệm Phàm. Lâm Thanh Vân đem Lạc Thi Vũ ánh mắt biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi đến đem Lý Niệm Phàm địa vị nhanh chóng nâng cao, đồng thời phát lên một chút hiếu kỳ. Thật vất vả nhịn đến ăn cơm kết thúc, Lạc Thi Vũ tìm cái cớ liền chuẩn bị cáo tử. Bất quá rời đi không bao lâu, liền bị Lâm Thanh Vân tìm tới cửa. Thi Vũ, không chuẩn bị hướng ta giới thiệu một chút hôm nay dưới lầu người công tử kia sao? Lâm Thanh Vân nói ngay vào điểm chính. Lạc Thi Vũ con ngươi có chút co rụt lại, chấn định cười cười nói, ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì, vị công tử kia lại có thể cứu đôi mẹ con kia ta cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng ta căn bản không biết. Phải không? Trong mắt Lâm Thanh Vân lóe ra suy nghĩ sâu xa quả màng, cười cười, đột nhiên hỏi, vậy có thể hay không nói cho ta, dạy ngươi thi triển mỹ nhân kế, để thừa tướng cùng quốc sư hai hổ tranh chấp kế sách? Là ai giúp ngươi ra? Chương 16, đời này nhất không thể phát hiện. Ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì. Đây là chính chúng ta nghĩ ra tới. Lạc Thi Vũ sắc mặt tiên lặng, ra vẻ mê mang nói. Trong nội tâm nàng có chút hối hận, hôm nay ăn cơm thật không nên kêu lên Lâm Thanh Vân, nữ tử này đạo tâm sáng sủa quan sát tỉ mỉ, xuất danh không tốt lừa gạt. Chủ yếu là không nghĩ tới gặp được Lý Niệm Phàm, mấu chốt còn bị Lâm Thanh Vân chú ý tới. Bất quá liên quan cao nhân sự tình. Nàng là hạ quyết tâm sẽ không để lộ một tơ một hào. Thi Vũ, chúng ta thế nhưng tỉ muội, ngươi cũng không muốn giấu giếm ta. Lâm Thanh Vân ánh mắt lóe lên, cười nói, nếu thật là ngươi nghĩ ra đối sách, liền sẽ không hướng ta Lăng Vân Tiên Các nhờ giúp đỡ. Hơn nữa ta tiếp vào ngươi xin giúp đỡ phía sau thế nhưng không nói hai lời liền chạy tới, hiện tại có giải quyết biện pháp chẳng lẽ liền nhẫn tâm đem ta vứt bỏ. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Lạc Thi Vũ đánh phải là tính toán gì, chỉ sợ không bao lâu nữa. Quốc sư cùng thừa tướng ở giữa liền sẽ tự giết lẫn nhau, lương bại câu thương. Loại kế sách này, để nàng không được sợ hãi thán phục, người này tuyệt đối có kinh thế mới. Người giúp chúng ta điều kiện nhưng là muốn chúng ta cản Long Tiên Triều Long Hòa Châu. Sắc mặt Lạc Thi Vũ không thay đổi, từ tốn nói. Lâm Thanh Vân nói, Long Hỏa Châu là các ngươi Trấn Quốc chi bảo, ta làm sao lại muốn, chỉ là muốn mượn dùng một đoạn thời gian mà thôi, chúng ta Lăng Vân Tiên Các có mấy tên đệ tử liền đợi đến nó đột phá Kim Đan. Theo trúc cơ kỳ đến Kim Đan, cần ngưng luyện ra Kim Đan chi hỏa, Càn Long Tiên Triều Long Hỏa Châu có thể tạo ra chân Long Hỏa Diễm, đối đột phá Kim Đan có cực lớn trợ giúp. Loại bảo bối này, có thể đại lượng chế tạo tu sĩ Kim Đan, là Càn Long Tiên Triều lập thân vốn. Ngượng ngùng, hiện tại chúng ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp, không cần các ngươi Lăng Vân Tiên Các trợ giúp. Lạc Thi Vũ lắc đầu nói, nếu như không có Lý Niệm Phàm chỉ điểm, Lạc Thi Vũ chỉ sợ thực sẽ cắn răng đem Long Hỏa Châu cho mượn ra ngoài, nhưng mượn ra ngoài đồ vật, khi nào trả lại vậy phải xem Lăng Vân Tiên Các sắc mặt. Hiện tại nàng tất nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Không cho mượn liền thôi, ngươi chỉ cần nói cho ta vị kia cho ngươi bảy mưu tính kế cao nhân có phải hay không liền là vừa mới vị công tử kia, chung quy không đành lòng để ta đi một chuyến uổng công a. Lâm Thanh Vân đáng thương nói, ánh mắt lại một mực chú ý đến Lạc Thi Vũ sắc mặt. Không phải. Lạc Thi Vũ lắc đầu, thẳng thắn nhìn xem Lâm Thanh Vân. Tốt a, ta đã hiểu. Lâm Thanh Vân nhẹ gật đầu, cáo biệt Lạc Thi Vũ. Khoe miệng nàng có chút câu lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành một cái ngọn núi, nơi đó là Lý Niệm Phàm rời đi phương hướng. Lạc Thi Vũ, ngươi tự nhận làm ẩn tàng đến rất tốt, nhưng ngươi càng là biểu hiện đến chấn định, liền lộ ra đến càng có vấn đề. Cái phàm nhân kia thật có ý tứ, ta nhất định phải đi nhìn một chút. Hôm sau, sáng sớm, Lâm Thanh Vân liền thu thập xong hết thảy, hướng về Lý Niệm Phàm rời đi ngọn núi kia đi đến. Tuy là Lý Niệm Phàm nhìn lên chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng Lâm Thanh Vân gặp Lạc Thi Vũ cái kia cẩn thận, trong lòng cũng không dám thất lễ, trang điểm thật xinh đẹp. Có thể lấy phàm nhân thân thể khởi tử hồi sinh, thuận miệng một cái kế sách liền có thể để Càn Long Tiên Triều khởi tử hồi sinh, hắn đến cùng là một cái như thế nào cao nhân. Thật chỉ là phàm nhân sao? Lâm Thanh Vân không đốc, tương phản phi thường thông minh. Nàng có một loại dự cảm, lần này phát hiện, sợ rằng sẽ là đời này nhất không thể phát hiện. Đi tới ở dưới chân núi, nhìn xem trên núi mây mù lượn lờ, lạ thường, Lâm Thanh Vân rõ ràng phát lên một loại cảm giác khẩn trương, tựa hồ lần này cần bái phỏng không phải phàm nhân, mà là một vị ẩn tàng đại lão. Đang lúc nàng chuẩn bị lên núi thời điểm, có ba đạo thân ảnh ngự kiếm mà đi, xét qua giữa trời, ổn định rơi vào ở dưới chân núi. Ba người này chính là Bạch Lạc Sương cùng nàng phụ mẫu, để tỏ lòng đối cao nhân tôn trọng. Bọn hắn liền tại chân núi dừng lại, chuẩn bị đi bộ lên núi. Lâm Thanh Vân chứng kiến Bạch Lạc Sương, hơi sững sờ, Lạc Sương sư muội. Lâm sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Lạc Sương đồng dạng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân nhìn xem Bạch Lạc Sương, trong lòng hơi động một chút, nói, ta là tới bái phỏng một vị bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi cũng là? Ân, ta theo cha ta mẹ tới bái phỏng một vị cao nhân. Bạch Lạc Sương gật đầu nói, cha mẹ ngươi đích thân đến. Lâm Thanh Vân mãnh liệt giật mình, nhìn về phía một bên trung niên nam nữ, cung kính nói, vạn bối Bạch Lạc Sương, gặp qua Bạch Tông Chủ, Tô Tiền Bối. Nội tâm của nàng cực không bình tĩnh, Vạn Kiếm Tiên Tông tuy là không bằng bọn hắn Lăng Vân Tiên Các, nhưng cái này dù sao cũng là Tông Chủ Vạn Kiếm Tiên Tông A, Nguyên Anh, Kỳ Lão Quái, rõ ràng đích thân tới. Trên núi đến cùng có cái gì, có giá trị bọn hắn thận trọng như thế. Đồng thời, nàng còn có chút nghi hoặc, nghe Vạn Kiếm Tiên Tông bị kiếm ma khiêu chiến, sư phụ của nàng khẳng định. Bạch Vô Trần cũng không phải kiếm ma đối thủ, thế nào hiện tại vẫn như cũ thật tốt. Quá nhiều nghi hoặc, nàng lại không biết như thế nào mở miệng hỏi thăm. Bạch Vô Trần khoát tay háo cười nói, ngươi là Vân Lão Quái vị kia quan môn đệ tử A. Tuổi con nhỏ liền có thể đến trúc cơ hậu kỳ, tiền đồ bất khả hạ lượng. Bạch Tông Chủ, ngài Lâm Thanh Vân sắc mặt đại biến, trừng lớn lấy mỹ mâu, khó có thể tin nhìn xem Bạch Vô Trần. Tại trước đây, Bạch Vô Trần gọi sư phụ của nàng, chỉ có thể gọi là Vân Tiền Bối. Nhưng bây giờ rõ ràng gọi thẳng Vân Lão Quái, ý kia liền là bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới. Đây chỉ có một lời giải thích. Không tệ, ta cũng đột phá đến xuất hiếu. Bạch Vô Trần mỉm cười. Cái này, đạt được xác nhận, Lâm Thanh Vân càng khiếp sợ hơn. Nguyên Anh cùng xuất hiếu, trọn vẹn liền là hai cái khác biệt nhận thức. Theo Bạch Vô Trần đột phá, Vạn Kiếm Tiên Tông địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, không còn là tiểu môn tiểu phái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Nguyên Anh đột phá xuất hiếu lúc nào dễ dàng như vậy? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Mỗ cũng là đạt được cao nhân tương trợ, may mắn mà thôi. Bạch Vô Trần mở miệng nói, trong mắt của hắn còn mang theo một chút nhớ lại cùng tiếc nuối. Đáng tiếc, bức họa kia nếu như không phải bị kiếm ma tổn hại, hắn có lòng tin tiến hơn một bước. Nghĩ đến đây, trái tim của hắn liền là một trận nhíu đau. Cao nhân tương trợ, hẳn là Lâm Thanh Vân nghĩ đến một loại khả năng, nhưng cũng căn bản không dám hướng phương diện kia đi nghĩ. Vừa mới Bạch Lạc Sương liền nói tới nơi này bái phỏng một vị cao nhân, kết hợp Bạch Vô Trần thái độ. nàng cảm giác chính mình đầu óc có chút nổ. Có thể để nguyên anh tu sĩ đột phá đến xuất hiếu, cái này chí ít cũng phải là tiên nhân thủ đoạn a. Bạch Vô Trần thì là mở miệng cười hỏi, nơi này cũng không có gì người ở, Lâm cô nương tới nơi này bái phỏng bằng hữu gì, chẳng lẽ cùng chúng ta là cùng một người? Hắn hỏi đến rất cẩn thận, nếu như Lâm Thanh Vân thật sự là vị cao nhân kia bằng hữu, coi như hắn là xuất hiếu kỳ, cũng không còn dám Lâm Thanh Vân trước mặt có chút sĩ diện. Kỳ thực ta chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút. Lâm Thanh Vân tự phụ bình tĩnh thông minh, nhưng lúc này lại có chút chột dạ, không dám che giấu, đem ban ngày chứng kiến sự tình nói một lần. Có thể lấy phàm nhân thủ đoạn khởi tử hồi sinh, không hổ là cao nhân a. Bạch Vô Trần kinh thán không thôi, cao nhân đây là muốn chứng minh, coi như là phàm nhân thân thể, vẫn như cũ có thể biến không thể thành có thể. Hắn cảnh giới đã không phải là chúng ta có thể ước đoán. Bạch Lạc Xương thì là một mặt sùng bái, nàng điểm chú ý cùng Bạch Vô Trần khác biệt, cao nhân chẳng những cảnh giới cao, đối phái nữ đều như vậy tôn trọng, tâm cảnh thật sự là quá cao. Lâm Thanh Vân thì là xác định Bạch Vô Trần trong miệng cao nhân liền là hôm nay chứng kiến vị kia phàm nhân công tử, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều muốn ngưng kết, da đầu tê dại một hồi. Không thể tưởng được chính mình nhất thời hiếu kỳ rõ ràng phát hiện như thế không thể sự tình, Lạc Thi Vũ rõ ràng còn muốn giấu lấy chính mình, không có cửa đâu. Đây tuyệt đối là chính mình đời này lớn nhất cơ duyên. Nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, tranh thủ cho cao nhân lưu lại một cái ấn tượng tốt. Chương 17, chẳng phải là một chén cháo trắng ư? Bốn người một đường đi, rất nhanh liền đi tới sườn núi. Chỉ thấy, tại ở sau sườn núi, mơ hồ có một cái xà nhà bóng dáng, xung quanh cây xanh thấp thoáng, mây trắng phiêu đãng, nếu không tỉ mỉ tìm kiếm, rất dễ dàng bị người xem nhẹ, quả thực là một chỗ quy ẩn địa phương tốt. Đi vào xem xét, tứ hợp viện liền chiếu vào mọi người tầm mắt, mây mù ở giữa, tản mát ra một loại xuất trần mà mở mịt ý cảnh. Cái này, liền là tiên nhân nơi ở. Cũng chỉ có nơi này, mới xứng với tiên nhân khí chất xuất trần. Bốn người tâm không khỏi đến nhấc lên, vô cùng cung kính hướng về tứ hợp viện cất bước mà đi. Lâm sư tỷ, Lý công tử tên gọi Lý Niệm Phàm, một lòng truy cầu là phàm trần sinh hoạt. Chờ một chút nhìn thấy hắn, nhất định không muốn biểu hiện ra dị thường, Lý công tử chỉ nghĩ tới lấy phàm nhân sinh hoạt, ngươi nhớ kỹ muốn đem hắn nhìn thành là phàm nhân, bằng không Lý công tử sẽ không khách khí. Bạch Lạc Xương nhắc nhở. Lâm Thanh Vân nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ẩn thế cao nhân đều có chính mình đam mê. Bạch Lạc Xương vậy mới cẩn thận từng ly từng tí đối cửa lớn hô, Lý công tử, ở nhà không? Lý Niệm Phàm ngay tại nội viện ăn điểm tâm, mới chuẩn bị hút cháo động tác có chút dừng lại, kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa. Nghe thanh âm có chút quen thuộc. Có thể tới phía bên mình làm khách người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn có chút suy nghĩ liền biết chủ nhân thanh âm là ai. Bạch Lạc Xương bốn người chính giữa mặt mũi tràn đầy không yên đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lúc này, Bạch Vô Trần không giống như là xuất khiếu đại lão, mà là như bạn học sinh gặp lao sư đồng dạng, thở mạnh cũng không dám. Kẹt kẹt. Cửa mở. Lý Niệm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng thoáng cái tới bốn người, hơn nữa rõ ràng đều cung kính đứng ở bên ngoài chờ đợi, chứng kiến trên mặt mình càng là lộ ra thân thiết nụ cười. Tu tiên giả rõ ràng thành đoàn tới bái phỏng chính mình cái phàm nhân này, hơn nữa thái độ như vậy nghiêm chỉnh. Hắn nhìn xem Bạch Lạc Xương nói, là ngươi a, hoan nghênh quang lâm. Lý công tử, đây là cha mẹ ta, lần này tới là cảm tạ ngươi lần trước ban tranh. Bạch Lạc Xương cung kính nói. Bạch Vô Trần cùng Tô Nhã đồng thời đối Lý Niệm Phàm hữu hảo nhẹ gật đầu. Nhìn bọn hắn thái độ này, khó trách có thể dạy dỗ Bạch Lạc Xương như vậy nho nhã lễ độ nha đầu. Lần trước vẽ bất quá là tàn thứ phẩm, có cái gì phải cảm ơn, mau mời vào. Lý Niệm Phàm cười lấy nói. Nguyên lai là thích ta vẽ, có lẽ Bạch Lạc Xương phụ mẫu là vì yêu thích tranh người, vậy mới sẽ tự mình đến bái phòng. Hắn cảm thấy rất bình thường, coi như là tu tiên giả cũng khẳng định sẽ có yêu thích. Mà chính mình vẽ tranh trình độ thế nhưng đạt được hệ thống khẳng định, họa thánh xưng hào không phải lấy không, sẽ để tu tiên giả ưa thích cũng không ngoài ý muốn. Làm phiền. Bạch Vô Trần cung kính nói. Lý công tử, ta là Lâm Thanh Vân, là Lạc Xương bằng hữu, đi theo bọn hắn một đạo tới bái phòng. Lâm Thanh Vân rõ ràng căng thẳng đến có chút nói năng lộn xộn. Lý Niệm Phàm cười nói, mời đến a. Thầm nghĩ trong lòng, lại là một vị đại mỹ nữ, xuyên qua tới 5 năm một cái đều không gặp được. Gần nhất mỹ nữ ngược lại là bắt đầu tụ tập. Hoan nghênh khách nhân quang lâm. Tiểu Bạch xem như quản gia ra nên tiếp. Bạch Vô Trần cùng Tô Nhã theo Bạch Lạc Xương nơi đó nghe qua Tiểu Bạch tình huống, tuy là vẫn như cũ chấn kinh nhưng còn có thể bảo trì chấn định. Lâm Thanh Vân lại khác biệt, nàng thân thể mềm mại run lên, mỹ mâu nhìn kỹ Tiểu Bạch hoảng sợ nói, khí linh. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút tâm mệnh, đều lười đến giải thích, theo hắn đi thôi. Cũng không thể gặp được người liền giải thích một lần đây là công nghệ cao a. Chẳng phải là mệt chết. Bạch Lạc Xương lặng lẽ yên lặng lôi kéo Lâm Thanh Vân, nhỏ giọng nói, Lâm sư tỷ, bình tĩnh một điểm, tại cao nhân nơi này thấy cái gì đều không hiếm lạ, nhưng ngàn vạn muốn đem nơi này xem như thế gian, không muốn nâng liên quan tới tu tiên sự tình. Lâm Thanh Vân vậy mới phát giác được Lý Niệm Phàm sắc mặt có chút không đúng, không khỏi đến tự trách không thôi, không nên ngạc nhiên như vậy. Lý Niệm Phàm lần nữa ngồi trở lại trước bàn, cơm sáng còn có nửa bát cháo không có uống xong, bất quá nhìn đứng ở một bên bốn người, cảm giác có chút lúng túng. Mời nói, nếu không, các ngươi cũng ăn chút. Không cần. Bạch Vô Trần đám người liền vội vàng lắc đầu. Tuy là người lên chính xác rất thơm, nhưng bọn hắn cũng không dám dày ra mặt, ai biết có thể hay không đắc tội cao nhân. Cái kia, ta muốn ăn chút. Đột nhiên, Bạch Lạc Xương yếu ớt nói. Nàng cắn môi, hoàn toàn là kiên trì nói ra những lời này. Lần trước máy lọc nước cùng máy lọc không khí cho nàng ấn tượng thật sự là quá sâu, nàng có một loại cảm giác, cao nhân ăn đồ vật khẳng định bất phàm, thế nào đều muốn thử một chút. Lạc Xương, ngươi không phải tại nhà ăn điểm tâm rồi sao? Tô Nhã vội vã lôi kéo nữ nhi của mình. Đứa nhỏ này thế nào bắt đầu phạm hồ đồ? Chẳng phải là một chén cháo à, trở về có thể ăn đủ, nhịn một chút liền đi qua, cao nhân một câu lời khách sáo làm sao có thể thật chứ? Lạc Xương, không nên hồ nháo. Bạch Vô Trần cũng là vội vàng quát lớn. Bạch Lạc Xương ủy khuất bĩu môi, cha hắn mẹ nhất định là quên, Lý công tử uống liền nước đều chỉ là linh thủy ăn đồ vật có thể kém. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải chính mình giờ phút này tâm tình. Ha ha ha, một chén cháo mà thôi, có cái gì tốt khách khí. Lý Niệm Phàm thì là cảm thấy Bạch Lạc Xương khả ái, cười ha ha một tiếng nói, tiểu Bạch, cho Bạch cô nương cũng xới một bát. Bạch Lạc Xương phun ra chiếc lưỡi thơm tho, ngồi tại Lý Niệm Phàm đối diện. Từ tiểu Bạch trong tay tiếp nhận cháo trắng, Bạch Lạc Xương tỉ mỉ quan sát. Phát hiện từng hạt sung mãn hạt gạo ngâm tại màu ngà sữa nước cháo bên trong, phản xạ lấy bóng ánh hào quang, như là tinh không đồng dạng. Mặc dù chỉ là một chén cháo trắng, nhưng Bạch Lạc Xương tin tưởng phần này mỹ vị sẽ không để chính mình thất vọng. Bưng lên chén, nhẹ nhàng nhấp lên một ngụm. Sền sệt nước cháo bao vây lấy bờ môi của mình, mềm mại trượt vào chính mình khoang miệng, một cô ôn nhuận cảm giác lập tức tuôn ra khắp toàn thân. Ăn ngon. Cực hạn cảm giác phối hợp cháo trắng chỉ có hương vị, để Bạch Lạc Xương gương mặt dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Đồng thời, nàng phát hiện nấu cháo nước chính là lần trước uống linh thủy. Thế này sao lại là cháo trắng a, đây rõ ràng là tiên nhân ăn quỳnh tương ngọc lộ. Mỹ vị như vậy, nàng tính toán khuyên một chút cha mẹ mình, "Cha, mẹ, các ngươi cũng ăn chút đi, cháo này thật uống rất ngon, vô cùng dễ uống." Nàng không dám nhắc tới linh thủy sự tình, chỉ có thể mịt mờ ám chỉ. "Ngươi ăn ngươi, không cần nói." Bạch Vô Trần tức giận đến mặt đỏ dần. Đây không phải tại cao nhân trước mặt mất mặt sao? Vạn nhất cho cao nhân lưu lại một cái không tốt ấn tượng làm sao bây giờ? Bạch Lạc Xương bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục uống cháo. Ta bữa sáng sẽ thanh đạm một chút, kẹp điểm dưa muối cùng cháo trắng càng xứng a. Lý Niệm Phàm cười nói. Hắn tại hậu viện trồng đủ loại rau quả, dưa muối là chính hắn ướp muối, tu tiên thế giới nhưng không có. Dưa muối? Đây là cái gì? Bạch Lạc Xương hiếu kỳ nhìn trên bàn bày ra một đĩa nhỏ dưa muối, học Lý Niệm Phàm bộ dáng, kẹp một điểm cùng cháo trắng cùng uống xuống. Thanh đạm cháo trắng phối hợp thêm dưa muối ướp muối hương vị, hai thứ trung hòa, một loại chưa từng có thể nghiệm qua mỹ vị tại Bạch Lạc Xương trong miệng ầm vang bạo phát. Ăn ngon, ăn quá ngon. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức mở ra tân thế giới cửa lớn. Cháo trắng cùng dưa muối, đơn giản đến có thể nói đơn sơ phối hợp, nhưng mức độ mỹ vị vượt xa nàng trước đây nếm qua bất luận cái gì đồng dạng sơn chân hải vị. Trên tay nàng tốc độ rõ ràng tăng nhanh, thuần thục kẹp lấy dưa muối phối hợp cháo trắng cùng uống vào trong miệng, như thế lặp lại, làm không biết mệt. Lúc này, nàng đầy trong đầu đều chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là ăn nó, ăn nó. Bạch Vô Trần cùng Tô Nhã sắc mặt xanh mét. Cái đồ tham ăn này thật sự là nữ nhi của mình sao? Chẳng phải là chén cháo trắng à, có ăn ngon như vậy? Cần thiết hay không? Tốt ta, bọn hắn thừa nhận bọn hắn cũng thèm. Cháo trắng hương vị lúc đầu cũng không nồng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, mùi thơm này rõ ràng từng chút một đi sâu bọn hắn linh hồn, để bọn hắn không tự chủ được bài tiết ra nước miếng, nội tâm phát lên khát vọng. Lại thêm Bạch Lạc Xương biểu hiện, bọn hắn tâm càng là như là mèo cào đồng dạng, hận không thể xông đi lên cũng uống hai cái. Liền Lâm Thanh Vân nhìn xem cái kia bóng ánh long lanh cháo trắng, cũng kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Chương 18, cái này tiên ngọc không tệ, có thể dùng để làm đèn điện dùng. Có thể câu lên tu tiên giả thèm ăn, cái này thật chỉ là cháo trắng sao? Bạch Vô Trần ba người nội tâm tuân ra thật sâu nghi vấn. Lúc này, Bạch Lạc Xương đã đem một chén cháo uống cho hết, sờ lên chính mình cái bụng, no mây mẩy cảm giác thỏa mãn để nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hô! Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới chuẩn bị mở miệng cảm tạ, toàn thân cũng là đột nhiên phát lên một chút khô nóng. Trong cơ thể nàng linh lực bắt đầu không nhận khống chế, đầu óc nháy mắt chạy xe không, thay vào đó là một cỗ huyền diệu khó hiểu cảm giác. Ong ong ong. Trong hai nàng tựa hồ vang lên đại đạo chi âm, từ bên ngoài nhìn lại, nàng cả người đều biến đến có chút mờ mịt hư ảo. Cái này, đây là... Bạch Vô Trần ba người mắt trợn tròn, trọn vẹn choáng váng. Đốn ngộ. Đây là đốn ngộ. Bọn hắn hít thở biến đến mức dị thường gấp rút, kém chút gào thét lên tiếng. Vì sao lại đột nhiên đốn ngộ? Trong nháy mắt, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều, ánh mắt dồn dập rơi vào trên bàn đá cái kia một nồi cháo trắng bên trên. Đây cũng không phải là phổ thông cháo, ăn ngon còn chưa tính, cháo này bên trong rõ ràng còn ẩn chứa đại đạo chi âm. Lâm Thanh Vân hai tay không khỏi đến nắm quyền, sắc mặt không ngừng biến hóa, nội tâm hiện ra một cỗ thật sâu hối hận, hận không thể quất chính mình một bàn tay. Chính mình thật sự là ngu xuẩn, loại cao nhân này ăn đồ vật làm sao có khả năng là phổ thông cháo trắng đây. Đối loại cao nhân này mà nói, coi như là hắn rác rưởi đều sẽ dẫn tới vô số người cướp đoạt ta. Vừa mới chính mình rõ ràng bỏ qua uống cháo trắng cơ hội, á á á, ta sao có thể như vậy ngu. Nếu như thời gian có thể làm lại, nàng coi như là quỷ liếm, cũng muốn uống một chén cháo trắng. Bạch Vô Trần cùng Tô Nhã sắc mặt đồng dạng phát khổ, nghĩ đến vừa mới nữ nhi của mình biểu hiện, nàng ám chỉ đến đã rất rõ ràng, chính mình làm sao lại cự tuyệt hút cháo đây. Ai, bỏ qua một tràng kinh thiên đại tạo hóa a. Không biết rõ hiện tại mở miệng đòi hỏi còn có thể hay không kịp. Ba người bọn họ miệng ngập ngừng, chuẩn bị đánh bạc mặt đi đòi hỏi một chén cháo trắng. Nhưng mà, lại thấy Lý Niệm Phàm đã đứng dậy, bưng lên cái kia nồi cháo. Đại hắc, tới dùng cơm. Một cái màu đen chó vườn vội vã phía sau từ hậu viện chạy như bay đến, một đầu đâm vào chính mình trong chậu, đối bên trong cháo trắng liền là ăn như gió cuốn. Hồng hộc. Ăn đến đó là một cái quên cả trời đất. Bạch Vô Trần ba người lập tức cứng đờ. Hốc mắt đỏ thẫm nhìn kỹ đại hắc, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt nước miếng. Đây chính là ẩn chứa đại đạo chi âm cháo A. Làm sao có thể cho một con chó ăn, không, không. Bọn hắn tại nội tâm la hét, hận không thể thay vào đó. Ngay tại hưởng thụ mỹ thực đại hắc tựa hồ cảm nhận được ba người nhìn chăm chú, động tác ăn dừng lại, nhìn ba người một chút, tiếp lấy quay đầu, để bờ mông đối ba người, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Vẻ mặt đó, tựa hồ sợ ba người này tới cướp.